Chưa nghe thấy là thắc mắc lắm, mà nhất là các buổi dễ đầu năm. Cái khóa lễ mà đầu năm mà thường thường các Phật tử chúng ta ngày xưa hay đi làm lễ gì ạ? Dân sao lại hạn nó? Làm lễ dân sao lại hạn đầu năm mà đi lễ và đi chùa nào thì chúng ta phải ngồi từ đầu đến cuối một 4-5 tiếng đồng hồ. Mà phải nghe cái sư, cái kia, cái thầy lên cúng lễ khóa lễ là phải đọc cái tên của chúng ta. Thậm chí đọc tên của người gia đình chúng ta rồi mà chúng ta mãi ở mãi nói chuyện đó là mọi người bên cạnh nói chuyện họ cũng nghe thấy á. Phải nghe được hết từ người đầu đến người cuối chứ không được thắc mắc ầm cả lên. Ngày xưa chúng tôi còn bé mới xuất ra vào chùa ngoài sư phụ ngoài chùa Vạn Niên, ngoài đó thì cúng đầu năm chúng ta lại hát dường hay đọc tên. Khổ sở vì cái chuyện làm sớ các Phật tử. Làm sớ có đọc rồi nhưng mà họ mãi ngồi họ mãi nói chuyện còn cả bằng cái đâu mà họ không nghe được. Thế đọc xong cái lúc lễ thì từ khoảng độ 8 giờ sáng cho đến khoảng độ tầm 11 đến 12 giờ thì xong. Nhưng mà cái công mà để soát lại cái cớ cho họ thì họ thắc mắc. Một cái đám cúng như vậy nó khoảng độ tầm 500 hộ. 500 hộ như vậy thì đọc hết nó khoảng độ tầm 3-4 tiếng đồng hồ. Cả khoảng cái khóa cúng thì nó chỉ khoảng độ 4-5 phút là xong rồi khóa cúng thôi. Còn cái đọc cớ 3-4 tiếng đồng hồ. Sau đó thì phải mất khoảng độ 2-3 tiếng đồng hồ để đi giải trình, để đi tìm, đi với lại toàn bộ cái 500 hộ đó. Phải nghe bằng được, nghe không được là không xong rồi. Và sau này khi mà tôi mới về đi chủ trì chùa, cái chùa dưới Yên Trần, Hoài Đức cũng vậy. Vì khi mà ngày đấy còn bé mới là chú tiểu, lên sư pháp. Cho nên mình cũng chưa được giảng pháp, chưa được học pháp và chưa giảng pháp được, cho nên Phật tử họ muốn thế nào thì mình làm thế. Họ muốn nghe tên thì mình cũng nghe tên. Và làm thì mà họ cúng đồng thời là ngày xưa là họ cúng, họ yêu cầu cúng ban đêm. Họ bảo là ban ngày, ngày xưa mình mới chỉ là chú tiểu, ngày đúng là thầy cho đi ở chùa, trong chùa đó thầy gọi là đi. Ngày xưa mình phải chủ trì, nhưng không phải là mình chưa được bổ nhiệm chủ trì, nhưng quả thực mọi việc giống như ông chủ trì. Thế về đó đi làm lễ cho dân, bảo làm lễ dân sao. Thế cái bà lái trưởng bà ấy nói là thưa chú này, ở đây tục lệ chúng con đi dân sao phải làm lễ ban dân sao ban đêm, ban ngày làm gì có sao. Thầy đưa ra thì nhìn cái trời đó, ban ngày làm gì có sao mà làm lễ dân sao ban đêm. Thế mà dường cử đúng vậy. Thế đúng vậy, chúng tiểu người kia được học. Thế bà vãi bà bắt nạt cho bà dân sao phải làm ban đêm, thì ban đêm thì có sao. Mình cũng bao giờ cũng biết. Các người biết không? Làm đến 2-3 giờ sáng thôi, mà trong khi đó khoảng 200 hộ gia đình thôi. Ngồi nghe là phải nghe từ đầu đến cuối, nghe từng tên người một. Thậm chí tuổi mà nhầm đó, là cũng phải đứng lên và đòi phải làm lại và đọc sớ lại. Cho nên đáng lẽ chỉ còn 2 tiếng đồng hồ là xong, nhưng mà đến 4-5 tiếng đồng hồ mới xong. 2-3 giờ sáng. Nhưng mà bây giờ thì từ ngày mà được đi học, được các hòa thượng, các trường đoàn chỉ dẫn cho để biết là trong Phật pháp, trong cái chính thống của Phật pháp là không có cái chuyện là cúng bái đọc sớ ai như thế. Thế sau này cái đấy nó thuộc về cái đạo giáo, dân sao lại hạ cũng không phải là của Phật giáo chúng ta mà của bên lão giáo. Còn cái cúng bái vân vân đó nó cũng thuộc về, phần lớn là thuộc về bên nho giáo, về công thầy không thể cúng nho giáo và lão giáo kết hợp với nhau. Còn Phật giáo của chúng ta thì chỉ có gì, có chú nguyện không, có chú nguyện tụng kinh và hồi hướng, đọc cái tên người đó hoặc là dùng sớ người đó, mình biết tên người đó đặt lên trên ban Phật, là Phật Bồ Tát các ngài cũng chứng rồi, Thiên Long các Bồ Tát thì thần các ngài cũng chứng rồi. Vì sao? Vì các ngài có gì, có 6 phép thần thông. Cái thứ nhất là có thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông tức là nhìn thấy hết tất cả, cho dù á chúng ta có viết tờ giấy đặt lên trên ngói ghém kín ra thì Phật Bồ Tát vẫn biết là chúng ta biết cái gì trong đó. Còn chúng ta không có thiên nhãn thông thì chúng ta phải gì ạ, phải đưa tờ giấy đọc lên như thế này, thậm chí tờ giấy viết như thế này chứ nó bé, các người ở dưới kia tôi đưa các người có thấy chữ gì không, vì chúng ta gì không có thiên nhãn thông. Nếu có thiên nhãn thông á, thậm chí là tờ giấy tôi gặp lại như thế này, tôi gặp toàn tôi giấu vào trong cái áo của tôi như thế này, nhưng các vị vẫn biết là trong tờ giấy này đằng sau cái áo của tôi có tờ giấy, trong tờ giấy có viết những cái gì, thiên nhãn thông để biết rất rõ cái điều đó. Thiên ý thông tức là nghe thấy tiếng của chúng sinh mấy năm cầu nguyện điều gì, vân vân. Tha tâm công, Phật Bồ Tát thì có cái thông thông thứ ba là tha tâm công, tức là biết rõ được tâm niệm của người khác, của các loại chúng sinh khác, họ cầu nguyện gì, họ mong ước gì, vừa khởi lên cái ý nghĩ là gì, muốn đi chùa, muốn cầu đạo bệnh hay là muốn cầu bình an, vân vân. Phật Bồ Tát để biết, hay là muốn cầu siêu, Phật Bồ Tát cũng biết. Nhưng mà chúng ta mới khởi lên cái ý là muốn đi thôi, sang ngày đã biết rồi. Nhưng mà chúng ta phải thể hiện toàn thân toàn ý là thân đối trước chính điện tam bảo Phật pháp tăng, thân thì lễ bái, miệng thì đọc tụng, tâm thì hành kính, thì cái phúc báo và cái gọi là cái từ trường, cái năng lượng của chúng ta phát ra nó mạnh hơn và nó hòa quyện được với từ trường năng lượng thật của ta, thì cái lời cầu nguyện của chúng ta nó sẽ được tốt hơn. Đó, sẽ được tốt hơn. Giống như một bài pháp các vị được nghe chúng tôi nói trực tiếp thì nó khác, về nghe một Phật tử kể lại thì nó là khác, đúng không? Một Phật tử kể lại tất nhiên nó khác rồi. Tất nhiên có gì vẫn có một chút niềm tin bảo là đến nghe bài pháp hôm nay thầy giảng hay lắm, chính mình chi đi lắm, được với cái trình độ và kiến thức của mình, cho nên mình nhận biết rất dễ. Nhưng mà mình nói là cho người khác, người ta nghe hoan hoan hỉ, nhưng mà vì đó hoan hỉ qua lời bạn của mình kể thôi, nếu chúng ta được đến nghe trực tiếp thì nó khác hoàn toàn. Đó, cho nên đó, chúng ta khởi lên cái ý niệm đi đến chùa đến tập rồi là quý rồi, khởi lên tâm là được thiện là quý rồi, nhưng như chúng ta hành động thiện đó là nghĩ ngợi nói năng hành động, ba cái này kết hợp với nhau đều thiện thì nó tốt hơn, tốt hơn rất nhiều. Và cho nên Phật có tha tâm thông, biết được tâm niệm của chúng ta. Thần thúc thông, thần thúc thông tức là cái sự đi lại nó không bị chướng ngại. Trong một niệm có thể với cái năng lực của Phật, thần lực của Phật ấy, một niệm tức một sát na này có thể phân thân biến khắp người phương thế giới. Hàng đại Bồ Tát thì làm cũng thần lực như thế, còn các vị tiểu Bồ Tát thì chỉ biến ở trong tam thiên đại thiên quốc độ của mình thôi, thậm chí là ở trong quái dục giới thôi. Chư thiên quái dục thì chỉ biến ở được trong quái dục thôi. Chư thiên quái tứ thiên vương, một niệm tâm có thể biến khắp ở quái tứ thiên vương của mình, chứ còn lại không lên được cái quái trời quái thiên. Muốn lên thì phải có cái năng, có cái sự việc đặc biệt nào đó mới đi được, chứ không phải muốn lên là lên. Giống như chủ tịch xã mà, cái quyền năng của ông này là cai quản nhân dân cả trong một xã, có bao nhiêu lực lượng, bao nhiêu xã, bao nhiêu thôn, bao nhiêu khu phố, ông chủ tịch xã thì lực lượng là ông quản lý được hết, có bao nhiêu hộ, bao nhiêu lớp nhà, bao nhiêu nhân khẩu cũng quản lý được hết. Nhưng mà ông chỉ là muốn đi làm việc trong phạm vi của ông. Ông có nên làm việc với chủ tịch huyện, chủ tịch quận thì ông phải gì ạ? Phải đăng ký. Mà ông mà muốn ở đây thì lên gặp chủ tịch nước hay là thủ tướng chính phủ, có muốn đi là đi được không? Không có. Cho nên phải có những cái chương trình đặc biệt, phải có cái công việc đặc biệt gì đó, lập đề cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp quận, họ thì họ thử đi thì mới được đi tiếp xúc được đi làm. Tương tự như vậy, thiên nhãn thông, thần thúc thông, tha tâm thông của chúng thiên đó, nó có giới hạn, giống như gì, quyền hạn của ông chủ tịch xã, chủ tịch huyện hoặc to hơn một chút. Nhưng mà quyền hạn và cái năng lực của các vị đại Bồ Tát đó, thì giống như gì, các bộ ngành của chúng nước, từ bộ trưởng trở lên, đấy, tôi nói thêm như thế để chúng ta dễ hiểu. Người ta muốn gặp thủ tướng hay gặp tổng thống hay gặp chủ tịch nước vân vân chẳng hạn, thì người ta đăng ký một cái là gặp được ngay, vì cái quyền hạn của người ta là được tiếp xúc trực tiếp với những người đó. Nhưng còn về năng lực, thần lực của Phật đó, thì là vô biên rồi, là tuyệt đối rồi. Muốn gặp ai thì gặp, muốn độ chúng sinh nào thì thôi, nhưng mà chúng sinh nó phải có duyên với ngài. Thì cho nên là cái thần thúc thông của Phật Bồ Tát ấy, trong một niệm chúng ta đừng có nghĩ là Phật A Di Đà ở tầng Tây Phương cách đây 11 đức Phật Phật, làm sao một niệm có thể về được tầng thế giới này để độ vong linh người thân của chúng ta được. đồ các vong linh, đồ các thần linh ở thế giới chúng ta thế giới các quý vị, thần túc thông của anh và Phật và người chung chính Phật là như nhau không khác. Trong một sát na rất ngắn thôi, Ngài có thể biến khắp người trên thế giới để độ chúng sinh nếu Ngài thấy chúng sinh ở nơi đó có đủ duyên để giải hóa được. Rồi học Phật Bồ Tát còn có túc mình thông nữa, túc mình thông tức là biết trước giờ cái kiếp trước của Ngài và của tất cả các loại chúng sinh. Vì biết được kiếp trước của tất cả các loại chúng sinh, các Ngài mới xem cái nhân tu đời trước của người đó có tu thiện nhiều không hay làm ác nhiều không. Nếu làm ác nhiều đời trước thì đời này nó có tu thiện nhiều, nhưng mà nghiệp ác nó chưa tiêu hết á, tức là nợ còn chưa trả hết á, thì chúng ta có muốn là phát sinh về nơi đó, Ngài cũng gì cũng chưa rớt đi. Vì cái gì? Cái nghiệp chướng của chúng ta chưa tiêu trừ hết, mà thậm chí là còn quá nhiều. Trong Phật pháp, trong pháp vô tình vô thông của chúng ta là có thể có phương pháp gọi là nới nghiệp phản sinh, có pháp tu mà có thể chưa nhiều, chưa lậu thần tỉnh không. Lậu tức là mọi những cái dò dỉ ở trong tâm của chúng ta như tham sân si nhỏ đó. Chưa hết, mọi cái tình ái, tình yêu, tình thương vân vân của thế tục cũng chưa xong, tức là chưa không, lòng tận tình không, mà lòng chúng ta chưa tận tình, chúng ta chưa không đó. Thì các pháp môn khác thì chắc chắn vẫn còn sinh tử luân hồi, còn riêng pháp môn thì đó, lòng chưa tận tình chưa không, nhưng mà bằng cái tông thông tí, tinh sâu nghiệp thiết một lòng trì niệm đây nhiều đức Phật An Lạc, trả bớt hết những cái nợ tiền duyên và cái trần duyên ở phía trước, chúng ta có thể tới nghiệp tăng sinh. Thế là mang nghiệp tăng sinh, nhưng mang cái nghiệp mang ít thôi, không thể mang nhiều được. Nghiệp còn nặng quá thì về nơi đó chúng ta không đủ. Giống như một, tôi lấy một cái ví dụ, giống như bây giờ chúng ta có tin là làm nhân viên văn phòng của một cơ quan nhà nước thôi. Ở cái cấp nhỏ nhất là cấp phường, cấp xã bây giờ, theo quy định là phải đi, ở thủ đô Hà Nội chúng ta là phải có bằng gì? Phải học hết đi. Học hết đi. Học hết phổ thông. Phải có lớp 12 mới làm nhân viên thì phải. Còn muốn thì muốn vào được cán bộ công chức thì bây giờ cũng phải học từ trung cấp trở lên, cao đẳng hoặc đại học vân vân. Đấy là quy định. Mà đã là quy định thì anh không thể bỏ qua được. Cho nên cái quy định về tây phương cực lạc thế giới nó cũng chân thực như thế. Vì sao mà Ngài Lý Bình An là sư phụ của Hòa Thượng Trường Sâu, Ngài nói là gì? Trời mặt mắt này, Ngài dùng bằng con mắt được của Ngài nhìn thấy là gì? Ngàn người nhân vật nó có một hai người bản sinh. Chúng ta xem đi, trong hội trường chúng ta hôm nay là có khoảng 300 người, nhưng thử xem nó tới là bao nhiêu người bác sinh. Ngày Lý Bình An nói là 1.000 người niệm Phật mới được có 1-2 người bác sinh thôi. Vì sao? Vì lòng chúng ta chưa tận tình, chúng ta chưa không, tưởng chúng ta quá nhiều, ái chúng ta quá nặng. Cho nên là Phật có đến giúp chúng ta đi, chúng ta lại gì ạ? Chúng ta không, chúng ta cứ vẫy tay, chúng ta bảo thôi con thì con chưa muốn đi đâu. Nói thật đấy, tâm các quý vị nó khác với miệng của các quý vị. Miệng các quý vị thì ngày nào cũng nguyện sinh tây phương tịnh độ chung tiểu phẩm liên hoa vi thực mẫu, nhưng Phật bảo á, muốn vãng sinh thì phải buông, thì phải buông hai, dùng hai từ để mà thực sự không nói, dùng hai từ là để buông xuống vạn duyên, buông xuống thì một lòng niệm Phật sẽ được vãng sinh, chắc chắn sẽ vãng sinh. Nhưng mà chúng ta 10 duyên buông xuống còn khó chứ đừng nói là bạn duyên buông xuống. Các vị có buông được không? Buông được không? Năm nay ở lại để ăn Tết thì chấp tác cho thầy luôn. Có buông được không? Các vị nào? Vì nào buông được không? Buông được. Buông được cái gia đình tiếp tục tạm thời, có phòng mấy ông Tết đó tạm thời không? Ai buông được cơ tay thì xem nào. Ở đây bao nhiêu người? Giơ tay nhưng không biết là phở được không? Hay là thấy đến 12 giờ, 12 giờ hết xong khóa lễ một cái rồi lại chưa kịp chào thầy mắt tiếp hát sao đã thấy gì. Nó chạy mất rồi. Chưa kịp chào thầy nó chạy mất rồi. Và thầy nó không được quá. Về nhà rồi thầy có một khóa chưa kịp chào thầy. Nó cho nên Phật Bồ Tát các ngài có phúc lệnh không biết trước được cái nghiệp duyên của chúng ta đời trên kiếp trước như thế nào, được các bộ trong kiếp này hay không, hay là phải để mình kiếp sau hoặc phải kiếp nữa. Đó. Tu hành nó phải để kích phúc cải mệnh. Ai mà làm được đó, nhanh nhất ai làm được tốt ra hót thì người đó một đời là đại pháp, một đời là toàn nguyện, một đời là nhân ý. Nhưng làm được hay không, kinh Địa Tạng nói rồi là do chúng ta chứ không phải do Phật Bồ Tát. Do chúng ta. Phật Bồ Tát là cái vị giảng sư, là người thầy dẫn đường chỉ lối chúng ta thôi. Phật Bồ Tát không phải là một vị thần linh mang quốc giáo hoặc. Chúng ta tạo phước thì phước tự đến. Chúng ta gieo hoạt thì hoạt cũng tự đến. Và cho nên đó, Phật lại còn, Bồ Tát lại còn có gì? Một cái thông nữa đó là lục tận thông, tức là biết rõ được tất cả những cái suy nghĩ, nói năng, hành động của chúng sinh. Trải qua hàng hà sa số kiếp để kiếp Phật mới biết, nó hiện lên như là bộ phim đó chúng ta quay lại từ bao giờ, bây giờ nó xem được chiếu lại một cái là xem được ngay. Chúng ta xem phim thì phải đợi qua thời gian mới nhìn thấy hết được. Còn Phật Bồ Tát, các ngài có thể có thần lực để thu gom thời gian, muôn kiếp trở lại thành một. Một có thể biến thành muôn kiếp cho nên các ngài chỉ trong một sát na đã rất rõ được cái nghiệp chướng của chúng ta. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị, riêng từ khi mà được học Phật, được hiểu pháp, được một phần mở trong chính pháp của Phật đó, các vị thấy tôi cũng có bao giờ có thấy ai tôi đọc sớm đến đâu mà các vị có thấy tôi đọc tên của ai không, nhưng mà mọi cái vẫn được giải quyết một cách nhanh chóng. Mà điều quan trọng là cái sự cầu nguyện của chúng ta nó được hiện ra. Phần lớn, phần đại đa số là được như vậy. Chứ còn một số những trường hợp cá biệt. Có những người là đến là bảo là trời đầu năm con đi làm lễ dân sao lại hả? Đi làm lễ để chung phong ra thể nghiệp tại sao gia đình là con mất chết? Cái khổ Phật Bồ Tát đó. Phật Bồ Tát nói là người sinh lão bệnh tử, cái đó là quy luật gì? Quy luật của vận hành của vũ trụ của thế giới rồi. Có sinh thì phải có già, có bệnh, có chết. Thậm chí có sinh chưa có già nhưng có bệnh vẫn có chết. Thậm chí nhiều người có sinh không có bệnh nhưng vẫn có chết. Thế thì chết tai nạn, giao thông thì bệnh. Đang khỏe đang mạnh ra đường đẹp một cái tin gọi điện báo về bảo có tai nạn chết rồi, xót xa lắm. Nhưng mà thì chúng ta vẫn phải chấp nhận, vẫn phải chấp nhận. Đó là cái nghiệp. Cái nghiệp chúng ta xem xét lại đi. Vì sao mà chúng ta có cái sự chết hiểu như vậy? Bây giờ các quý vị không có chết hiểu á, muốn chúng ta thì thọ mạng hết cái tuổi thọ của chúng ta thì chúng ta thì ngừng cái việc phát sinh lại, ngừng cái việc là uống máu ăn thịt của chúng sinh lại, thì lời cầu nguyện của chúng ta ít nhất sẽ đạt được 70% trở lên. Thế thì xưa các quý vị không mấy người trong hội trường chúng ta làm được, người thân của chúng ta cũng không làm được điều đó. Chúng ta cầu nguyện ngày hôm nay phát nguyện làm được thiện, làm được một chút việc thiện theo mình muốn chết cũng đem thiện rồi, thì ngày mai chúng ta làm vô số những việc xấu ác, người thân chúng ta làm vô số những việc xấu ác. Tôi lấy một cái ví dụ việc thiện, giống như chúng ta có một cái cửa hụt rất là tốt màu mỡ rồi, chúng ta đem bỏ vào đó một chút về hạt giống lúa ngô khoai sắn gì đó chẳng hạn, và chúng ta những lần bỏ vào đó thì chắc chắn một thời gian nữa thì nó sẽ cho chúng ta được thu hoạch cái hạt giống đó trên cái cơ sở cái hạt giống cái năng trồng đó. Nhưng chúng ta chưa đem vào đó một chút lúa ngô khoai sắn vào cái mùa của chúng ta ngày hôm nay, tốt, các vị nghĩ tốt không? Quá tốt. Nhưng ngày mai chúng ta lại khởi cái lòng tham hơn là bởi vì cái nguồn của chúng ta với nhau có một chút cái hạt giống như thế. Bây giờ chúng ta lại mang thêm gì? Mang thêm nhiều những cái hạt gì? Cái hạt loại cây khác vào, thậm chí là cỏ, thậm chí là và giống không tốt. Gieo vào đấy thì hai bên nó thì nó khác nhau rồi, cái hạt giống trước của chúng ta sẽ chết. Chúng ta là đem nghĩa là đất của chúng ta một cái vùng lớn như thế này, gieo có một chút hạt giống tốt thôi thì tính quá rồi, chúng ta thấy người ta đi ra đường cái hạt cỏ hạt dạ này đấy, chúng ta hái này, chúng ta đem chúng ta cứ đẩy đây tới đây chắc chắn nó cũng cho chúng ta rất nhiều những cái thành quả của chúng ta gieo như vậy. Nhưng chúng ta phải biết rằng hạt giống tốt nó mới cho thành quả tốt đẹp. Thế còn chúng ta gieo những hạt cỏ cỏ găng, cỏ gai á, thì nó lại không chỉ được cái gì mà nó còn giết sạch những cái hạt giống tốt của chúng ta trước đây nữa. Cho nên á, cầu phúc làm việc đi lễ một ngày, nhưng mà nghĩ xấu và làm ác 10 ngày thì thường làm sao mà chúng ta đòi hỏi là Phật Bồ Tát phải đáp ứng được cái lời cầu nguyện của chúng ta. Cho nên cái điều này chúng ta cũng phải tự xem xét lại bản thân mình, việc làm của người thân của mình. Đừng có trách là Phật không linh, là Bồ Tát không thiên. Phật Bồ Tát vốn là không phải là một vị thần linh thiên, nhưng mà Phật Bồ Tát là người nói ra cái quy luật nhân quả, vì Ngài thấy được rõ ràng là người làm việc sẽ được quả báo tốt. Cho nên ở đây cái câu hỏi của người này bảo là tại sao thấy sư ông mấy sư ông đến mà đọc tên của người này không đọc tên người kia. Cho nên ở đây thầy cũng cảnh báo luôn, từ ngày mai trở đi các vị nên làm chủ sáng, không đọc tất mà đọc chung thôi. Đọc cái kiểu đấy các Phật tử họ người được đọc đó thì tâm là hoan hỉ, người không được đọc thì rất là bức xúc. Mà trong các hội này các vị biết là nhà nào cũng làm sớm, 10 người đến thì cả 10 người làm sớm tiêu độ cho các thầy gia tiên. Vậy các thầy là sao mà chỉ bồi dưỡng cho nhà kia mà không bồi dưỡng cho nhà mình? Hay là nhà kia nó cũng mất các thầy tiền nhiều hay sao? Sao chưa? Quá đau rồi. Trả được cái gì mà cuối cùng là thì nghĩ như vậy nó thậm chí làm mất niềm tin của Phật tử. Mà lấy cái cớ là gì? Cái cớ là cái vong này, cái vong mình nói rồi, cái vong này mới bắt cái bài này, chưa đến 49 ngày mà đang ngồi giữa. Thì nhà kia cũng bảo là nhà con cũng chưa đến 49 ngày, tại sao thầy không làm? Nhà con cũng làm bài vì cũng xin thầy chủ trì. Tại sao các sư không đọc được thì đọc nhà kia? Đó, đây cũng là một cái. Hôm nay các thầy tự nói thì thầy cũng phải nhắc luôn cho các chị. Đi lên chùa là phải hồi hướng. Các vị thấy đừng nói thầy không đọc, thầy đọc rồi đấy, chúng ta không hiểu thôi. Thầy đọc là gì? Đầu tiên là kính lại Phật Bồ Tát nhé, xong rồi chứng minh cho thất chúng đệ tử chúng con. Thất chúng đệ tử là gì? Là tỷ kiêu. Tỷ kiêu là những người xuất gia đoạn giới, tỷ kiêu như các sư ông, các đại đức đó. Tỷ kiêu ni, tức là các sư thầy mà đoạn giới, tỷ kiêu ni đó. Đó, sa di, tức là các sư bát tăng đó. Sadini, tức là các sư bác đi đó, và Tức Samana là những vị gì họ thêm 10 giới, họ thêm trăm pháp và bách chúng học của Tỷ Kiêu Ni nữa, để chuẩn bị lên Tỷ Kiêu Ni, đó gọi là năm chúng xuất gia, Tỷ Kiêu Ni, Tức Samana, Sadini và Sadini. Năm chúng đó, cộng với hai chúng tại gia của chúng ta là gì? Yêu Bà Tắc. Chư Bà Tắc là chỉ cho tất cả các Phật tử nam đã quy ra bảo. Rồi một chúng nữa là cái gì? Chư Bà Ni là chỉ cho tất cả các Phật tử nữ của chúng ta là đã thọ giới tam quy, gọi là Chư Bà Ni. Rồi thì còn Thiệt Nam Tín Nữ tức là những người có thiện tâm đến cửa chùa nhưng mà chưa phải là đệ tử Phật. Trên quy giám khảo có hiện tượng trên đạo tràng này, hoặc là đi đến với mục đích là gì? Lễ Phật, hoặc đi đến với mục đích là học hỏi đạo pháp, hoặc đi đến với mục đích là cầu an cho bản thân, gia đình và dòng họ, hoặc đi đến chùa với mục đích là cầu siêu cho các cụ tổ tiên và người thân của mình đã qua vãng. Đó là thiện nam tín nữ. Rồi nữa, nhấn đến gì? Như bà tắc như bà đi, thiện nam tín nữ, gia gia chúng đẳng. Gia gia tức là nhà nhà, chúng đẳng tức là người người thiền thiện trong đạo tràng này, tức là đang ngồi trong đạo tràng này, hoặc đang đứng lên trong đạo tràng này, thậm chí là đang nằm ở trong đạo tràng này, chúng ngồi lúc cháu các bạn đó, thiền thiện trong đạo tràng này, chúng con phát nguyện, nguyện gì? Phát đại thiện tâm, họ chỉ đọc tục kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, có được bao nhiêu công đức nguyện, cho các công đức này hồi hướng cho chư vị thần linh trong chửng pháp giới để hộ trì Phật pháp, đúng không? Đầu tiên là chúng ta hồi hướng cho các vị thần linh. Thần linh ở đây trong kinh Phật nói là gì? Hòa Thượng Thiền Tông nói là thần linh ở đây là tên thì là Bồ Tát, giữa thì là thiên chư thiên, dưới thì là các vị sơn thần, thủy thần, thổ thần, địa thần, mộc mộc thần, hỏa thần, thạch thần, rồi thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp, vân vân, tất cả các loại thần, thần cây, thần cối, thần rừng, thần đất, thần sông, thần ngoài, thần trầm, thần lúa mạ, thần cây ngày, thần cây đêm, trong cái địa tạng đều là gì? Đều là thần linh. Các vị thổ địa phản cảnh cũng là địa, cũng là thần linh. Đó. Ai bảo tôi không ngồi lớn? Tôi không ngồi lớn, các ngài bảo tôi có cái gì hết rồi. Mà chúng ta bỏ tôi, các vị đi hết rồi. Điều quan trọng là các vị không bỏ đi đâu, càng ngày càng yên tâm hơn mà. Thiên lòng bắt buộc cũng thế. Vì các ngày ra, các ngày hoan hỉ, các ngày thấy là ồ, đến cái đạo tràng này, tụng kinh xong lại được kinh tăng hộ hướng cho mình, cầu nguyện cho mình hoan hỉ quá. Mình vừa đến học hỏi, vừa đến hộ trì, lại được các thầy, các vị xuất gia, các Phật tử tại gia mà hồi hướng cho mình, vui quá. Các ngày vui, các ngày kéo nhau đến, các ngày kéo nhau đến thì đương nhiên đạo tràng chúng ta ngày một đông vui không chỉ con người hiện diện ở trong hội trường này bằng xương bằng thịt này, và đông vui là cả các vị thần linh, các vị Bồ Tát, các vị chư lăng quát một đầy đấy cả hư không, đầy đấy cả không gian bên cạnh chúng ta cũng vui này, cũng hoan hỉ cho hồi hướng, đâu hồi hướng, hồi hướng cho các vị tăng quốc này, tăng thọ này. Và đặc biệt là gì? Các ngài đừng quên cái bản nguyện của các ngài trước đây. Cách đây trên 2500 năm trước, các ngài đã phát nguyện trước Đức Phật Thích Ca và các vị Phật, các vị Bồ Tát. Nơi đâu có người họ thì đọc cùng kinh bản nguyện Bồ Tát hiện tại. Các ngài sẽ đi đến hộ trì người đó. Ngay các ngài đừng có quên bản nguyện của các ngài. Và chúng tôi ở đây phát nguyện họ thì đọc cùng kinh bản nguyện Bồ Tát hiện tại. Là chúng tôi đang thực hiện di chúc giáo huấn của Đức Phật và các vị Bồ Tát cũng như các ngài trên xã hội và tại cung trời Cao Lợi cách đây trên 2500 năm trước. Họ hoan hỉ chứ, ngồi đó hồi hướng cho họ, hồi hướng cho họ, rồi các vị đấy là hồi hướng cho các vị thần linh trên thì Phật Bồ Tát, trên Phật thì không rồi, trên thì các vị Bồ Tát, giữa thì chư Thiên Long, dưới thì các vị thần linh, rồi dưới nữa sau khi hồi hướng cho các vị xong, các vị thấy tôi là cầu nguyện gì? Cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lành, Phật pháp hân hoan, trụ xứ thì an tịnh. Trụ xứ thì tôi không cầu phát triển, mà trụ xứ chúng tôi là cầu an và tịnh. An tức là gì? Là mọi người sống với nhau, từ các sư với các sư sống với nhau, đối xử với nhau bình đẳng, yêu thương đoàn kết hòa hợp trong một hòa đạo pháp của Phật. Giữa các sư với nhân dân sống với nhau là gì? Là sư với bãi như bãi với nhau, sư với dân như nước với sữa. Cho nên các vị thấy chúng tôi, quan điểm của chúng tôi giữa nhà chùa với nhân dân sống với nhau rất hòa đồng, rất hòa đồng. không có cái chuyện là xảy ra cái chuyện giữa sư với dân là bất đồng quan điểm, bất đồng chính kiến thế này, các chuyện cáo nhau, sư đuổi dân và dân đuổi sư, không có chuyện đó. Các chùa của tôi chủ trì không bao giờ có cái chuyện đó, không bao giờ để chuyện đó xảy ra, trừ trường hợp họ không hiểu mình, họ chưa sang chùa bao giờ không hiểu mình, chỉ nghe người này người nào người kia nói, họ nói gì thôi, nói xấu lên thôi. Chứ khi ngồi với chúng tôi, tiếp xúc với chúng tôi thì cần 30 phút thôi, quan điểm của họ khác hẳn với trước đây. Họ nghe ở bên ngoài đồn lãi 10 năm, cái đồn với chúng tôi 30 phút, họ giải tỏa được hết mọi cái vấn đề. 10 năm họ nghe bên ngoài đồn lãi. Đó cho nên cầu an, tu sứ thì cầu an và tịnh tịnh, tức là thanh tịnh, đại chúng sống với nhau hòa hợp, đoàn kết thì sẽ thanh tịnh thôi. Mọi người không tham sân si tật đố với nhau thì sẽ thanh tịnh thôi. Chư tăng mà thanh tịnh thì phật tử mới tìm đến. Chư tăng mà suốt ngày cãi nhau chửi nhau rồi cùng kèo lên, các phật tử ai tin có tìm đến chùa đúng không? Người xuất gia mà không hòa hợp, không thanh tịnh thì làm cái chỗ dựa nào cho phật tử họ tìm đến chùa? Cho nên quan điểm của tôi, việc đầu tiên là chư tăng chư ni ở trong chùa phải là yêu thương nhau, đoàn kết giúp đỡ nhau. Cái gì không nên không phải thì gì? Giơ nắm đấm bịt nhau hả? Hay thế nào? Các cụ ngày xưa bảo cái gì không phải, không nên không phải, đóng cửa vào nhau đúng không? Các cái này ở trong, ớ là sao không có gì đâu? Sao không? Thì bác cái gì vào? Không bác gậy thì bác gì, bác sao à? Hả? Không nên không phải thì đóng cửa bác con ra bầu vòng bảo nhau trong phòng ấy hả? Thế thì chết, thì nguy hiểm, thế thì tìm điều và định lực của tôi. Không nên không phải, ngồi lại với nhau, là con người với con người với nhau. Chúng ta biết là chúng ta đang trên cái đường học pháp cầu đạo, ai ai cũng vậy, chúng tôi cũng thế, có những lúc mình làm sai, có những lúc để tự mình làm sai, thì thầy trò ngồi lại với nhau mà góp ý thẳng thắn với nhau để xây dựng thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn. Đó, cho nên cầu an cầu tịnh như thế. Sau đó thì các vị thấy là sau khi mà cầu cho quốc thái dân an, thế là mình chúng sinh an lạc, Phật pháp hưng long, chủ sư an tịnh rồi. Tôi gọi hướng cho các vị cái gì đầu tiên? Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả các vị chân linh, cửu huyền thất tổ, nội ngoại gia tiên, cao tầng cổ khảo. Cao tầng cổ khảo tức là các phố, các tầng của chúng ta này, từ bảy đời về trước, lâu về trước rồi. Cao tầng cổ khảo là cao tầng cổ vĩ, tức là từ bảy đời trở về văn kiến giáo dục của chúng ta. Bá phúc vinh đề, tức là gì? Ngang hàng với các ông nội của chúng ta. Vinh đệ tức là anh em, vinh đệ tỷ muội, rồi á thân liệt tích đẳng chư hương hồn, tức là tất cả các vong linh ở trong dòng họ của chúng ta, chi họ của chúng ta, cái ngành họ của chúng ta hiện diện trong đạo tràng này, tức là những người mà có mặt ở trong đạo tràng này và những vong linh hiện diện ở trong đạo tràng này, họ không có người thân đến đây, họ gửi làm sớ để cầu an cầu cho người thân và cầu siêu cho gia yên. Người thân không có ở đây nhưng vong linh ở trong đạo tràng này cũng được về, cũng được hồi hướng các bạn. Hồi nữa chưa hết, tôi sợ quản lý nói như vậy còn thiếu, nói như thế còn thiếu. Còn những người, còn những cái người mà họ thì họ có duyên học Phật, họ chưa có duyên học Phật, rồi thấy những cái vong linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Trần Văn vì dân tộc đất nước chúng ta mà chiến đấu hy sinh xương máu bảo vệ tất đất ngọn cỏ của dân tộc chúng ta, ngã xuống mảnh đất này, thân yêu này, chúng ta quên không? Không quên. Ai quên thì quên, nhưng tôi không quên, vì dòng máu của tôi đang chảy, trái tim của tôi đang đập và hơi thở của tôi đang vận hành là nhờ vào dòng máu và tấm thân của các chiến sĩ, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình nằm xuống để chúng ta được sống, và cụ thể là để tôi được sống ngày hôm nay. Cho nên tôi không quên, tôi còn thở ngày nào, dòng máu tôi còn chảy lúc nào, và trái tim tôi còn đập cái nào, tôi vẫn nghĩ tới cái ngày. Cho nên chúng ta phải hồi hướng cho các quý vị xong thì tiếp tục tôi hồi hướng cho ai? Cho hương linh, anh linh, vong linh, anh hùng liệt sĩ. Không chỉ cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ gần đây, mà trong tất cả các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm qua các thời kỳ khắp các nơi biên cương của Tổ quốc và hải đảo Cam Sơn, trong vở cõi của đất nước Việt Nam chúng ta, cầu nguyện Tam Bảo và Tổ đều gia trì cho hương linh các hùng liệt sĩ đó tiếp nhận được cái năng lượng từ bi của Phật và năng lượng họ chỉ đọc từ kinh tản nguyện của Pháp của chúng ta. Hết chưa? Chưa hết. Sau đó là tiếp tục đến đi. Các vị thấy là đến cả đến nơi các Phật tử mà đến tu ở trong chùa, đăng ký nhập pháp ở trong chùa. Có thấy tôi hồi hướng không? Hương linh, quý liên hiếu, vong linh, hương linh, các quý liên, chân linh, các liên hiếu là sự đồng tu. Đã quả đáng. Đã quả đáng có nghĩa là đã gì? Đã mất. Đã qua đời. Hay gọi là đã chết. Các cụ đã gì? Đã đi chân chúng ta. Nhưng mà các cụ thì có nhân viên muốn về đây để gửi cái cho cốt, khi mà các cụ đã qua đáng, các cụ chưa chắc chắn rằng mình có thể một đời vãng sinh. Nếu chưa được vãng sinh thì các cụ để ít nhất là cái thần thức của các cụ không phải nằm ra ngoài nghĩa địa với mọi người ở ngoài kia. Tuy nhiên là ngoài kia nó giống cuộc sống tiếp tục thôi, làm ăn rượu chỉ buôn ba vân vân mọi cái ở nơi kia chưa được phát hóa, chưa được đầu thai, họ cũng phải sống, cũng phải đi làm, cũng có gia đình, cũng phải đi làm đi bố, và cũng cuộc sống cũng quan trọng, còn hơn cả cuộc sống ở thế tình thế gian của chúng ta này nữa, cơ quý vị ạ. Cũng khổ lắm. Cho nên các cụ không muốn cái nỗi khổ nó tiếp nối như vậy. Các cụ không phải tử chúng ta cái gì? Đăng ký nhập pháp. Đương nhiên là gửi cho cốt ở trong chùa thì quan điểm ở trong cái địa tạng cũng như các kinh với thần nói, thần thức nếu chưa được phát hóa đầu thai thì thường họ sẽ chất vào cái nắm xương của họ. Nắm xương ở đâu thì nơi đó là nơi thần thức của họ sẽ gì? Sẽ cư trú. Phát hóa đầu thai được rồi thì tốt nhất, nếu chưa phát hóa được thai đầu thai được thì các quý vị ít nhất là cũng được ở trong chùa để cùng với các thầy các Phật tử là tu, mà ngày nào cũng cơm chay được chén. Các vị thấy có ngày nào mà tôi các đệ tử tôi bảo được, tôi có thể là nhịn ăn, nhưng mà ban Phật ban tổ là ngày nào cũng phải đem cúng cơm, rồi ban công ngày nào cũng phải đem cúng cơm, rồi chúng sinh ngày nào cũng phải đem cúng. Thầy chủ trì có thể nhịn ăn một hai bữa không sao, nhưng mà vong linh của các cụ và các chúng sinh hàng ngày bận đến đâu thì bận cũng phải thì cũng phải cúng. Không bị đói mà được tu, mà tu ấy thì ở trong cái thế giới tâm linh như vậy, tu là đất lấy được giải thoát, vì cái tâm thân của họ không nặng nề nữa, họ không chấp vào tâm thân như chúng ta bây giờ nữa. Tu đất lấy, chúng ta tu khó 10 phần thì họ tu khó chỉ có 1-2 phần thôi. Cho nên cái kiểu năng sắc xuất để cho họ được phát hóa đầu thai, họ kháng sinh trong các pháp hội, trong các khóa tu như thế này rất lớn, rất lớn. Hôm rồi có một cái trường hợp các cháu câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Tân Tử Ti là đi chôn hơn 500 thai nhi ở bên Sóc Sơn. Bây giờ các cháu Tân Tử Ti của câu lạc bộ của chùa chúng ta, các cháu rất là tốt, hoạt động rất tốt, phối hợp rất nhịp nhàng. Vừa qua thì có một chút cái quỹ, các cháu nó bán cái buổi liên hiệp, nó đã có một chút cái quỹ, nó phối hợp với cái câu lạc bộ hành tinh xanh, và nó đi làm, bắt đầu làm cái đó khoảng 1 tháng nay. Vừa qua gom được hơn 2-3 tuần gì đó, các vị có 2 tuần đến 2 tuần, các vị biết là không được, các cháu nó đi ăn sáng là bao nhiêu không? Hơn 500 thai nhi. Một cái việc làm mà chúng ta thấy là rất là ý nghĩa. Cho nên vừa qua tôi mới bảo là các con nó bảo là chúng con muốn có một cái gì đó để hoạt động được, thầy sẽ bày cách cho các con có cái để hoạt động. Và các cháu nó làm được cái điều đó, thầy sẽ rất là quý. Sau khi làm xong á, bắt đầu trong cái đoàn đi nó có mấy cháu cùng, thế là mấy cái con lên khai đi á, nó nhập vào nó khóc, còn nó cứ làm là cái chuyện nó làm là rất là nó muốn đấy, chứ còn cái xong rồi cũng ở đấy, nó bảo không muốn ở đấy, nó muốn về chùa. Cái hỏi thầy chùa nào, nó bảo chỉ muốn về chùa hay thế này. Thế ở tận cái mặt thanh mà nó về nó bảo về chùa Khai Nguyên. Nó bảo là nhìn cái thầy mặc áo vàng rồi đường cũng lâu, thầy đứng thì đoán từ ngoài cổng lên vào sướng quá. Và quả thật là trong thời gian gần đây thì chùa của chúng ta, nếu mà cái người mà không tu tập, nếu mà không nhớ nghĩa thì quả thật là cũng phải lạnh xương, lạnh xương sống. Vì cái lượng con linh mà ở trong chùa của chúng ta để tu hành là rất nhiều. Tôi phải nói hai cái từ là rất nhiều. Cho nên sở sơ phải một chút là để chùa loạn ngay. Hôm trước cách đây vào một hai tuần trong chùa, các sư cứ mãi đi làm lễ làm mái cho nhà Phật tử hết, bốc bát hương hết nhà này nhà nọ. Ở chùa có ngày có hai người lên tụng kinh. Hai người lên tụng kinh nhưng lực không đủ để hồi hướng, để biến thực cho các con linh họ thì họ hướng. Nó làm loạn hết cả chùa lên. Rồi ma ma quỷ quỷ nó không biết, nó nhập vào người này nó khám, người kia nó nhập vào người kia nó khám người nọ. Mà mọi người trong chùa thì chả ai nói với tôi cả. Tôi không biết, nhưng mà tôi cứ để xem nó như này. Xem các người làm thế này. Bao giờ có người lên mạch tôi xưa tôi thì tôi mới giải quyết. Thế xong từ hôm rồi tôi họp lại, họp gấp. Họp ngay buổi tối, phân công công việc đầu tiên là phân công các đệ tử. Sau là phân công cho các gì, các con linh ở đâu, ở tu. Lại phân công lại. Ngày xưa phân công một lần rồi, chia chỗ một lần rồi. Nhưng mà lâu lâu thì mình bỏ quên, nhưng mà cái các con mới đến, họ chưa biết, họ cứ thế là họ muốn ngủ đâu thì ngủ. Thậm chí các linh thì biết, tối nay ở này đây. Thậm chí là mấy người ngủ ở trong cái nhà, cái phòng khách bên kia thì tối là nghe cái khóc, cái nỉ non rồi nên thế là chạy mất đấy. Mấy bố qua đêm trước lần mà liền tối nó khóc, làm cho mọi người ở nghe cái chạy này. Mà nghe cái kia tiếng nó khóc thế là chạy mất đấy. Thế từ hôm sau tôi biết là cho họ là tôi thân khổ đấy. Các văn minh thì phải đi xuống dưới nhà bán sinh đường để ở. Còn các vị thần linh thì được ở dưới để ban của Bồ Tát Địa Tạng bên kia và hai ban của Bồ Tát. Những người ở nhờ với Bồ Tát Địa Tạng, nhưng Bồ Tát Địa Tạng. Còn các văn minh thì ở dưới nhà bán sinh đường, phân chỗ rõ ràng. Tâm mà rộng lớn thì chỗ ở sẽ được thoải mái. Chỗ ở tùy theo tâm lực của các quý vị. Vì ở trong chùa này thì nó thật là Bồ Tát gia trì. Các từ hôm đấy là yên ngay. Thân chỗ thân cái yên ngay. Tôi đã bảo là nếu mà không yên thì nào mà linh tinh. Kêu hộ pháp tiền thần về đây. Tóm tấu khứ là phải chùa. Có những ông linh nó cũng rất là bướng các việc. Không đơn giản đâu, giống người chúng ta ấy. Người chúng ta cũng có người rất là bướng. Tôi cho đến chùa mà ở một thời gian mà không hòa nhầm được một cái linh sự là tôi thì tôi cũng mời ra khỏi chùa. Mời không được thì tôi gọi thì gọi an ninh xã thì chụp hút ra khỏi chùa. Đi không đi là tôi bế lên xe, tôi bảo thì không an bế lên xe thì đưa ra khỏi chùa. Quan điểm của tôi là đó là cho nên về thế giới tâm linh cũng vậy. Chủ trì chúng ta nói mà không nghe thì kêu hộ pháp thường thần vì làm cho đạo tràng thanh tịnh. Chùa chiền nó cũng phải thanh tịnh. Chứ không phải là đông người thì bất hạnh thế nào được làm. Muốn tu thì tu, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn quậy thì quậy, muốn phá phá không bao giờ khóc. Không bao giờ có chuyện đấy. Cho nên hồi hướng cho các vị. Các vong linh các vị, cho nên nếu Phật tử đã qua bã thì an trí nhục thân lại khá khá lợi. Đã nói như vậy. Rồi sau nữa là đến thì tương linh các thai nhi xúc tạo hoạnh tử, uổng tử, tức là trong cái thai nhi ra chết thì do bị liệt thì chết nhà, do bị chết thì do bị thuốc tẩy mà chết, do bị cắt bị mổ bị xẻ mà chết. Thuốc xào phanh tử uống tử, chết quá nhuột, chết tức tuổi, dần dần mọi cái đó đều hướng cả. Rồi mới hết việc chưa hết, rồi đến các phong linh, tiếp theo là các gì? Các phong linh của chúng sinh khắp trong ba đường sáu nẻo. Phong linh của chúng sinh ba đường sáu nẻo, không chỉ có người nữa, ba đường là gì? Địa ngục, ngạ quỷ và xuất sinh, có tiếp nhận được không? Chúng ta tụng kinh khác có thể không tiếp nhận được, nhưng tụng kinh hiện đại họ tiếp nhận được. Vì sao? Vì Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta biết Bồ Tát Địa Tạng là gì? Nam Mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát. U Minh là gì? Là cõi gì? Cõi âm. Địa Tạng Vương Bồ Tát là giáo chủ, là vị giáo chủ của cõi gì? Cõi âm. Thích Ca Mâu Ni Phật là giáo chủ của cõi. Và Sa Bàn chúng ta này còn dưới cõi âm, không chỉ ở thế giới trái đất của chúng ta này, ở cõi âm của châu này, mà nơi nào có địa ngục thì nơi đó có Bồ Tát Địa Tạng, và ngài chính là giáo chủ của cõi đó. Ngài là một vị Bồ Tát Bổ Xứ, tức là một đời nữa là thành Phật thật, nhưng mà vì cái tâm nguyện của ngài cho nên ngài không thể thành Phật thật như là Thích Ca, như là A Di Đà Phật, mà ngài thì hiện là một vị là gì, mang cái tên là Bồ Tát. Nhưng mà thực tế cái việc làm của ngài không khác gì Phật, cho nên tất cả các vị diêm vương ở dưới cõi âm đều lễ kính Bồ Tát Địa Tạng như lễ kính Phật. Các vị chúng sinh ở trong ba đường ác lễ kính Bồ Tát Địa Tạng và trân trọng đối với Bồ Tát Địa Tạng giống như Phật, cho nên ngài mới được coi ngài là một vị giáo chủ ở dưới cõi U Minh. Vì vậy là đọc tụng bộ kinh này ở dưới đó họ tiếp nhận được. Vì vậy Hòa Thượng Tịnh Công khẳng định là tất cả các phong linh họ thích nhất là nghe kinh Địa Tạng. Trong tất cả các bộ kinh thì bộ kinh Địa Tạng của các phong linh và quỷ thần thích nghe nhất. Các vị có tin không? Cũng giống như vậy, trong tất cả các bộ kinh mà chúng tôi truyền cho các vị từ trước đến nay, Kinh A Di Đà truyền rồi này, Bổ Môn truyền rồi này, Pháp Hoa tôi cũng như rồi này, Vô Lượng Thọ các vị viên này, nhưng mà về đọc cùng có mấy người đọc cùng được mấy đâu. Nhưng mà từ khi truyền bộ kinh Địa Tạng chúng ta tiếp nhận một cái là hoan hỷ ngay. Mười người đọc cùng bộ kinh Địa Tạng này thì chín người thậm chí cả mười người đều hoan hỷ. Họ hoan hỷ thật, họ tự nguyện thật, thậm chí trước đây họ chưa bao giờ tin Phật khác. Họ đọc bộ kinh này một cái tự nhiên họ hiểu. Thậm chí là các người biết là bố mẹ của mấy sư có thai trong chùa trước đây là chậm lắm, cách đây 1-2 năm vài tháng trước ở dần tôi đã nhìn ra nuôi đứa con 20, 21, 22 năm học hành đến nơi đến chốn, xong ra trường một cái muốn xin việc, muốn dựng vợ gả chồng cho thì nó trả về, xong một cái nó chạy lên chùa nó bảo gọi đi tu ngay. Gia đình mệt mỏi lắm, nặng nề lắm, bảo cái ông sư không biết ông có cái pháp Phật gì, ông nóng thành cục thủy hay sao mà ông biết nhiều người còn được. Nhiều bố mẹ của các sư ngay bây giờ trong chùa là còn đi cúng đi bái, là mời ông thầy về để giải chùa làm chú để hẹp trừ cái ông thầy chùa Khánh Nguyên, thì ông dùng cái chú Phật gì mà ông lôi hết qua nhà mình tu, cho nên thật lắm. Cái khi mà bảo nó không được nó vẫn đến cái đi tu á, thì khi đó không bảo được nó thì nó là thôi đẩy khí đấy cho nó đi tu, nhưng mà coi tôi như là kẻ thù chứ không phải là ân nhân. Vì sao là coi như kẻ thù? Thì cơm một đứa con của người ta cũng như thế. Nhưng mà từ khi cái bộ kinh này ra, bộ kinh Địa Tạng này được ấn hành ra, và các bác các cô nó các chú nó gửi về cho gia đình bố mẹ đọc, đọc có 1-2 lần nó tự nhiên là không muốn thờ Phật ở nhà thế này. Nó thờ Phật ở nhà không biết là sao, tức là không coi cái kẻ dự trì này là kẻ thù nữa. Bắt đầu thì từ kẻ thù bắt đầu chuyển sang gì ạ? Thành bạn, thành thân, có thể là thành ân nhân trong ngày mai thôi. Thì sau này có con cái họ được giải thoát, mà gia đình tổ tiên họ được giải thoát thì họ sẽ coi mình là ân nhân đấy. Cho nên từ chỗ kẻ thù chúng ta tu dần dần để họ hiểu nó thành gì? Thành bạn, thành người thân, rồi thành ân nhân, cả một quá trình, cả một vấn đề. Nhưng mà trước đây truyền cái bộ kinh Vô Lượng Thọ thì nó khó, mọi người khó, Nhưng từ khi đọc cái bộ kinh Địa Tạng này vừa với cái trình độ của người ta và nó gần sát với cái thực tế của người ta hiểu. Đó. Cho nên hồi hướng cho tất cả các vị con linh chúng sinh khắp trong ba đường, sáu nẻo. Sáu nẻo tức là gì? Sáu nẻo luân hồi, thiên nhân Atula, địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Ba đường sáu nẻo ai có nhân với Phật? Ra tiên các quý vị, tôi hồi hướng hơn, còn những người không có ra tiên, không có người thân đến đây lễ, tôi không hồi hướng cho, không có cái chuyện đó. Người học Phật tâm là gì? Phải như như phải bình đẳng. Phật Bồ Tát dạy chúng ta như vậy, chúng ta muốn gì? Làm cái Phật Bồ Tát thì cũng phải học cái tâm như như bình đẳng của Phật Bồ Tát đó là. Rồi hết chưa? Chưa hết. Rồi còn hồi hướng cho ăn ra cái chủ của các quý vị. Có trong bảo tàng ngày hôm nay có bạn có mặt trong hội trường này, hội trường này tất cả các oan gia thái chủ của chúng ta, oan gia thái chủ là sao? Là những chúng sinh, là những con người đời này và đời trước chúng ta đã vô tình và cố ý sát hại họ, chửi mắng họ, sỉ nhục họ, khiến cho họ đau khổ, khiến cho họ coi chúng ta như là kẻ thù và phát hiện là đời đời tiếp tiếp theo để trả thù chúng ta. Nhưng mà khi đến đây đem công đức thọ trì đọc tụng kinh bản của Bồ Tát Địa Tạng, tôi có cầu nguyện là đọc hết một bộ, tôi sinh lên một lần lên phải 100 lần mới có thể đau được không? Không. Tất cả công đức của tôi đọc tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát này đem 100 lần sinh lên có thể đau được đó, hồi hướng cho tất cả các quý vị và các chúng sinh ở trong hội trường này, có nhân viên Phật pháp này nhấn đến nhấn điểm oan gia thái chủ của các quý vị, tôi cũng hồi hướng cho hiểu hết, chưa hiểu hết. Bao nhiêu công đức tu hành của chúng tăng của đại chúng trong này chưa đều hết, hết chưa? Chưa hết. Muốn cho quốc thái dân an thì các thanh linh chúng ta hồi đầu tiên là hồi hướng cho các anh linh, các chiến sĩ bảo vệ tổ quốc của chúng ta hy sinh máu ngã xuống họ hoan hỉ rồi, nhưng bên kia chiến tiếp tức là các thanh linh của các vị của giặc đó, giặc Pháp, giặc Mỹ, rồi giặc Tàu ngày xưa nữa, rồi các giặc mà này họ xâm lấn đất nước Việt Nam chúng ta đó, nếu như ở ngoài thời ấy thì lấy hận để rửa hận, ở ngoài thời thì lấy hận rửa hận, nhưng Phật giáo của chúng ta là gì? Không thể lấy hận rửa hận thù. Trong kinh Pháp Cú Đức Ngôn, Đức Phật nói là gì? Lấy hận diệt hận thù, đời này không có được, không có được gì, không có được an vui, không có được hạnh phúc đâu. Và Đức Phật nói câu pháp cú thứ hai là gì? Không hận diệt hận thù là đi vượt ngàn phúc. Đó. Lấy cái không hận để diệt cái hận thù thì đấy là cái định luật đem lại an vui hạnh phúc ngàn đời, từ xưa đến nay không bao giờ thay đổi vậy. Chỉ có mở lòng tấm lòng của chúng ta ra để bao dung họ thì mới hết thù hận với nhau mà thôi. Cho nên chúng ta muốn đất nước chúng ta âm dương để thái bình thịnh trị bình yên đó, thì chúng ta cũng phải đem công đức công kinh Địa Tạng này hồi hướng nguyện cầu cho các con linh của các vị mà do cái sự chỉ đạo của cấp trên của họ, của ông vua đất nước họ, của người đứng đầu của quốc họ ra lệnh nhiều điều chiến tranh cướp nước, đánh phá dân tộc Việt Nam chúng ta, nhưng không may họ không ngã xuống, bởi là trên núi nào ở trên đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta, thần thức của họ có khổ không? Có, cũng khổ, họ cũng khổ đau như chúng ta, không có khác, mà thậm chí họ còn khổ đau hơn nữa. Vì sao? Họ không tìm được về đất mẹ của họ, mà họ phải mang thang rong ruổi ở trên đất khách quê người. Nay chúng ta muốn bình yên quái đất của chúng ta hồi hướng cho trong kinh Địa Tạng, nó ở đâu trong kinh Địa Tạng? Đem công đức nó hồi hướng thì quái các vong linh đó được siêu thoát về các quái, quái lành về quái trời, về các quái lành thiên giới, thiên giới. Hồi hướng cho họ đủ những siêu thoát, trả lại cái sự thanh tịnh ở những quái âm cho đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên hồi hướng cả cho các vị vong linh ở bên kia chiến tuyến cùng được cùng siêu thoát nữa. Tôi hồi hướng như thế, các quý vị vẫn cứ bảo là cả cái này hồi hướng gì cả, khổ chưa? Các quý vị thấy có ai có vị pháp sư nào mà cường hóa lễ nào cũng hồi hướng như vậy không? Không có đâu. Họ chỉ hồi hướng còn lớn thì hồi hướng cho ai là gì? Đưa cho cái này thì họ hồi hướng thôi. Và tôi chắc thì không đưa cái này tôi mới hồi hướng thôi. Vẫn hồi hướng. Thậm chí người chưa biết tôi vẫn hồi hướng này. Thậm chí cả bên kia chiến đem lại đau khổ cho đất nước của chúng tôi vẫn hồi hướng này. Vì hồi hướng cho họ được siêu thoát thì chúng ta mới được thành công. Quan điểm của tôi là như vậy. Mà quan điểm của chúng ta đọc kinh học Phật là gì? Không được là khởi lên nhân ngã bị trừ tâm, mà phải phát cái tâm là gì? Bồ đề. Phát cái tâm bồ đề, từ bi thì cả bao dung rộng lớn, coi tất cả chúng sinh đều là đối tượng để cho mình nhìn một pháp học. Không chỉ hôm nay các người đưa câu hỏi, mỗi ba các Phật tử lên tại phòng của tôi, lên tại phòng của tôi, lên tại phòng khách và nói là gì? Có mấy người xuống nhau nhau lên bảo là tại sao thầy, nhà con có vong linh mới mất, thầy không ngồi hướng, nhà con cũng làm cơm chay mà thầy không ngồi hướng, nhà con cũng làm bài gì tại sao thầy không ngồi hướng? Khổ lắm. Tôi ngồi hướng đấy rồi còn gì nữa? Quan trọng nhất là các vong linh của các vị gì? Được phát nghỉ, được ăn lạc. Đây ngoài chuyện ngoài lề nói thêm vừa qua có một cái trường hợp. Có một vong linh ở gần đây ngày xưa thì cũng hay đi sang chùa là Phật tử, gia đình là Phật tử. Đàn ngoại thì sau khi chú không may thì mất sớm. Gia đình đàn ngoại thì rất là hoan hỉ để mời nhà chùa với lại các Phật tử sang để cùng kinh để cầu siêu cho chú ấy. Gia đình đàn nội thì lúc đầu cũng hoan hỉ. Nhưng mà xong rồi thì tôi bảo là đấy trở niệm cho được mình mấy tiếng ủng hộ. Lập tăng Phật, cầu siêu tại nhà xong. Đến cái đám tang rất là khổ đau thương xót, thành là gì? Thành một cái chỗ là niệm Phật, khiến cho mọi người lấp bớt cái khoảng trống khổ đau thương xót đi để cùng niệm Phật. Nó ấm cúng hơn một chút, nó không lạnh lẽo, không tang thương, toàn là sự mất mát như trước nữa. Cho nên nhưng mà khi mà đến lúc thì đến hôm sau trở niệm đâu xong lấy hết rồi một cái thì tự nhiên người nhà có người hiện lên là bảo gì, các cụ tổ tiên là bốn đời nhập lên là bảo là gì, tao không ăn chay được, tao không ăn chay được, tao phải cúng mặn cho tao đi trước, mà không cúng và cơm làm lên không cúng hết. Con cháu không làm gì có chuyện đấy, làm lên gia đình được cúng rồi nhập lên bảo thế này thế nào thế kia. Xong rồi thậm chí là còn có người phát ngôn là không cần nhà chùa nữa. Thậm chí còn phát ngôn là gì? Ban Phật cũng phải gì, không phải nhớ cả ban Phật phải bỏ đi. Phật làm gì mà cao hơn cả thần linh, cao hơn cả ông Táo. Ông Táo là gì? Thần Táo là cao nhất ở trong thế giới này. Không biết cái bà đồng nào mà bà đồng cái kiểu như thế. Rồi bà cũng muốn bỏ ra từ, muốn bỏ thì ngày mai cứ bỏ. Tôi gọi điện tôi bảo cho cái bên đàn ngoại bảo thôi, gia đình đàn ngoại họ không hoan hỉ, thì gia đình đàn ngoại cứ hoan hỉ chậm vào. Bởi vì chú nó đã qua 18 tiếng đồng hồ trợ niệm rồi, vô tư rồi, chú đi rồi. Tôi biết là chú đã đi rồi, vong linh của chú không ở trong cái xác đó nữa. Gia đình bây giờ muốn làm gì là đem chôn, đem thiêu, đem thế nào cũng được, không ảnh hưởng nữa. Vì hương linh đã ra khỏi cái xác, thậm chí là đã được gì, linh đến thật rồi. Và gia đình yên tâm, toàn là một người đang nước này, làm xong xuôi đâu ở đấy. Mấy hôm sau thì đàn nội sợ là vong linh của chú ấy chưa được siêu thoát rồi khổ đau lại về được chưa ai thế này, ông mấy ông sư ông cúng mấy ông sư toàn niệm Phật, toàn cho ăn chay, chứ là như thế nào. Bây giờ là 7-8 người dần dần ngay đi xem đến nơi ấy thì cũng may là gặp cái bà đồng nó cũng thuộc là có tâm và nó cũng giỏi. Đến một cái, xem một cái thì nó bảo là gì? Ra các chủ gia tiên lên hiện lên bảo là không phải lo cho chú nữa, chú ra thì đi với Phật rồi, Phật rước đi rồi. Chúng tôi không được đi, chúng tôi thì không có phần, chúng tôi chỉ đứng để xét vậy. Thì tiễn thôi, chúng tôi đi với Phật rồi. Thế cả gia đình về lúc đấy, các anh thì lúc đấy nó quay lại nó bảo là ôi trời ơi, nhờ giảng ngoại. Nhờ giảng ngoại nói với các sư, ấy các sư cho bây giờ thì con nhà mình bây giờ đi hầu Phật như thế nó không bị khổ nữa. Và mệnh hết rồi, đến xem mà mệnh hết rồi, mệnh hết thì phải đi. Mà đi nơi nào, đi đến với Phật. Đấy là một cái chúng ta thấy thế giới tâm linh ấy. Nó có rất nhiều những cái mà chúng ta không thể dùng lời nói để diễn tả hết được. Không thể dùng cái thấy cái biết của thế gian chúng ta mà suy đoán được. Chúng ta có niềm tin thì mọi việc sẽ được giải quyết một cái yên tâm. Cho nên nó cần gì là phải. Có những người bảo là, có những người là cứ mày muốn là tôi là phải đến tận nơi để làm lễ nhập quan phát tang và các thứ cho thì mình ông linh mới được siêu thoát, tôi là không cần. Gia đình chỉ cần gọi điện hoặc là cần đến nói với tôi là tôi biết tôi chứng minh và tôi cầu nguyện cho là cũng được rồi. Các vị có những trường hợp mà điên điên cùng cùng mà đưa lên đây rồi không đưa lên được, bảo tôi hồi hướng cho tôi chỉ cần tôi chú tâm cho một tôi hồi hướng cho có những cái cũng được mà. Thậm chí nói với các quý vị mấy năm trước ở trên chùa Tản Viên có những trường hợp là quan của ông thôn trưởng ở dưới cái thôn thứ nhất nó lên đến 27 tết mới chân mấy cái lên Tam Bảo rồi mấy đứa nó còn hạ hết nó nó ăn đó, thế cuối cùng các ngài hộ pháp truyền thần ở đó các ngài mới phải bảo cho nó cứ sưng một sưng điện lên ba bốn đứa nào cứ mồm miệng cứ sưng hút hết lên ăn không ăn được nói không nói được. Sáng sớm sau lên bà vãi ngày đó bà vãi về ngày đó là cái bà vãi bà còn trong chùa bà lấy cho cá buổi sáng sang buổi trưa nó chỉ đỡ đến tối về nó lại tiếp tục gần 12 giờ đêm ông ấy xin số điện ở đâu gọi cho tôi. Ông bảo thôi nhờ thầy rất là nhờ thầy biết mất có mặt tường khỏi được mai bà vãi là lấy cho buổi sáng nay rồi bà đỡ được mà khỏi được mà nó đỡ lúc đấy thôi đến chiều tối nay nó lại tiếp tục nó bị lại. Thế tôi bảo được rồi thì tên nó lại đọc tên cho nên đọc tên cả mấy thứ nghe chưa. Cái đọc tên ra một cái thì trời cũng có trời gần đến này nắng ghét mưa đây bay cũng ghét mình bảo cái cửa chùa đã đóng rồi bây giờ là toàn tự bảo các bác bây giờ cứ ngồi cửa chùa nó thôi tội chúng nó cái ngồi dậy ở trong màn ngồi dậy ở trong màn luôn cái quay chân lại ngồi dậy thì mình nhất tâm mình niệm Phật được 5-10 phút trên là hồi lớn cầu Phật Bồ Tát và đặc biệt là xin các vị sơn thần phổ niệm ở đó được tha cho các con các cháu nó không biết. Lần đầu tiên mình lên ở nơi đó phòng pháp năm đầu tiên năm 2008 dân tình họ biết gì về Phật pháp đâu thì thôi các ngài hoan hỉ tha thứ cho. Thế là xong thì tôi bảo lại với ông trưởng thôn thôi bảo cho nó đi ngủ đi mai là khỏi đấy. Thế sáng mai gọi điện sớm bảo ông thầy ơi tạ ơn thầy để cá mấy đứa thì chúng con nó khỏi hết rồi. Cho nên từ ngày đấy đến giờ cái người ta đó, ở ngay cái chân như bao nhiêu ngày xưa người ta kinh lắm người ta còn được giết tôi nữa nó còn định làm cái chú nó khoe nó là nó biết là chú liền chú của dân tộc nó làm mình nhân thế mạng không có gì nó chọc kim chọc cái nó hiểm thì nó giết tôi đó. Nhưng mà lên đó thì tôi xử lý một cách nhẹ nhàng cũng xong hết. Thế cho nên là chúng ta thấy ở xã hội nó có nhiều chuyện lắm chúng ta đấy. Vì vậy mà thôi, đừng ngại ở đó để trả lời vào cái câu hỏi này. Vì nào biết câu hỏi này hoan hỉ chưa? Chúng ta bây giờ đọc cái hồi hôm trước này chúng hoan hỉ chưa? Một ngày lớn còn nghe nhỏ lắm. Vẫn chưa được to lắm. Một câu hỏi khác, bạch thầy cho con hỏi sau một đêm ngủ dậy, sáng sớm qua bên bát hương để tụng kinh thì thấy bát hương đã hóa hết từ lúc nào, vậy có làm sao không ạ? Câu hỏi thứ hai là 2-3 tháng trước, thay vì mua 3 con cá chép như mọi nhà thì con mua luôn cả chục cá chép và sau đó phóng sinh có được không ạ? Có cần mua bộ vàng mã cúng ông công ông cháu không ạ? Và câu hỏi rất thực tế đấy, đúng người. Câu hỏi là rất thực tế. Xin trả lời cái câu đầu tiên của em là ngủ qua đêm sáng về đi lên Bắc Ninh hóa rồi có sao không? Có ảnh hưởng gì không? Nếu mà chiều hôm trước, tối hôm trước mà các trước khi đi ngủ không thắp hương mà tương tự hóa thì cái đó mới là có vấn đề. Còn nếu mà thắp hương á, trước khi đi ngủ á, mà chiều hôm trước mình lên qua đêm buổi chiều buổi tối sau đó sau mình xuống á, hương chưa cháy hết mà mình xuống á, sau rồi sáng sớm cao lên bao hóa hết, đó là chuyện bình thường. Mình thắp hương hương mới cháy, cái sản nó rơi xuống cái sản đó nó cháy hết không cái gì đâu. Đấy, nếu mà còn cái trường hợp mà từ buổi sáng buổi trưa buổi chiều buổi tối mà không thắp hương từ đêm tối đến hóa thì quý nữa sân sau lên xuống nạp hơi chỉ là cách xử lý. Còn nếu mà thắp do liên quan đến buổi chiều buổi tối mà nó chưa hết, còn thắp hương vòng nó hơi tàn chúng nó cháy hết, nó hóa cái chuyện có chuyện bình thường ở chùa tôi thì khoảng hóa mà tôi vẫn sống vẫn khỏe vẫn mạnh, đệ tử vẫn thế đông, phật tử vẫn thế lắm mà có sao đâu nha. Cái trường hợp trả lời về cái các thân nhân cái công khai nói là thay bằng cái mua ba con cái chết như vậy mở nhà năm nay con muốn mua một chồng có được không? Giờ hai tay tốt. Rất tốt, vì sao? Thì chúng ta cúng xong chúng ta đem như là phóng sinh. Tốt. Thay vì cho mỗi cụ một con, mỗi cụ cưới một ông, thì là chúng ta cho các cụ cưới mấy ông đi xem nào. Tốt, cái này chúng ta đấy là phóng sinh thì tốt. Nhưng không có điều kiện thì chúng ta một con cũng được. Hai con, ba con càng tốt. Một con, ba con, một tháng một chồng thì có xong chúng ta phóng sinh. Nhưng đặc biệt là phải mua cái gì? Cái chết là được khỏe. Đừng có mua cái con nó tham, cái con nó to quá mà nó đang có mang nó sửa nó thì cái đó thì chúng ta mua cái đó thì phóng sinh luôn, không có sợ nó chết. Mua cá phóng sinh trong công táo về mà nó chết trong chậu thì chúng ta lại lo và khổ quá. Năm nay không biết là chúng ta tấu có được lên trên trời không? Không được lên trên trời mà nói gì cá mà chết có nghĩa là các cụ mà đi giữa đường các cụ mà rơi xuống thì các cụ bắt bạn thì chết. Cho nên cái con to con ấy như thế có tâm thì đem phóng sinh luôn, còn cúng thì mấy con có thể những cá chép nó nhỏ nhỏ nó khỏe. Cá chép vàng thì càng tốt, không có cá chép vàng, cá chép trắng truyền thống của chúng ta cũng được, miễn là cá chép. Chứ có người thì bảo thái cá chép vàng ạ, không cứ ngày xưa có mấy cá chép vàng đâu, các cụ chúng ta ngày xưa vàng là cá chép da, cá chép vàng bây giờ nó mới lai thôi, và cá cảnh nó mới lai nó mới, người ta mới lai thôi. Còn ngày xưa đâu cá chép vàng mấy đâu. Đó, quan niệm của các cụ cha chúng ta ngày xưa cứ là cá chép. Thế là được, chứ đừng có mang cá chê. Các cụ cha trong cái kinh này chứ thài, các bạn mang cá chê để cúng ông táo thì đừng trơn, nó không phải trơn, không có chỗ để cầm. Mà nó có hai cái ngành á, cầm vào đó thì nó gì, nó nốt tay một các cụ táo, thì các cụ táo cũng tập cái chết. Mà cho cái cái mang cá chê để cúng ông táo, các cụ cưới mà các cụ cưới mà nó chân buồn suốt mấy lần các cụ nhảy lên các cụ cũng chạy được. Cho nên đấy cũng là cái quan niệm của truyền thống của cha tổ tiên chúng ta thôi, chúng ta mới trân trọng. Còn các cụ có cưới cá chép hay cá chê hay cá quả cá cảnh thế gì đấy lên hay không, đấy là việc của các cụ. Nên chúng ta đây là quan niệm chúng ta thì cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của cha ông chúng ta thì chúng ta phải giữ gìn, phải phát huy lên cái văn hóa tín ngưỡng tâm linh truyền thống tốt đẹp để tuyên quan dạy cháu. Ít nhất là gì? Cả năm nó bỏ cái bếp của nó bẩn lắm, cái gì nó cũng bỏ vào bếp. Thì đến ngày 22 chuẩn bị ngày 23 cúng táo rồi thì ngày 22 là về dọn dẹp, chiều nay các thầy về để dọn dẹp bếp đi, hoặc là điện cho con cái dọn dẹp bếp thì dọn cho sạch sẽ đi. Ngày mai là ngày ăn cúng táo thì chúng ta được sắp cho bếp thành công văn quả trong đó, và sôi hỏa được cái gì càng tốt, bày một cái bàn, bày một cái bàn ra, giải cái khăn và cái khăn giải bàn cái gì vải lên càng tốt, nó phải sạch sẽ trang nghiêm, bày vào giữa trong cái bếp đó, trong cái bếp đó, bày ra đó, rồi hoa, lọ hoa, đĩa quả, đĩa ngũ quả, vân vân. À, nếu chúng ta theo Phật giáo thì không cần phải một con gà đâu, cặp con hoa hồng nó không cần thiết, vì đó là sắp sinh thì không cần thiết. Mà chúng ta chỉ cần để đấy là có một trong đó thì có thể sẽ lấy một cái lễ thanh phong hoa quả dâng lên nó. Rồi chúng ta có cái chậu để những cái chậu của có một cái chậu nhỏ để con cá phóng sinh vào đó, một con hay hai con hay cả chậu cũng được, không sao cả, tốt để vào đó xong chúng ta thắp hương có cái bài khấn đó ở chùa để sạc rồi đến chiều chúng ta đi lên xong xong thì chúng ta xuống phòng tin cái tin luôn, có cả phải chuẩn bị cả sẵn cho cái bài cung cân ngôn cá ngày mai đọc luôn cả phóng sinh luôn, xong đem đi phóng sinh, phải đem phóng sinh ngay, đừng có đem vào bếp nhá, không một câu chuyện có thật 100%. Tôi kể nay là kể lại cho các vị nghe, năm 1997 tôi về trong mong cái chùa Ngọc Tân ở dưới chia sẻ bài đức về quê của bà ấy chết. Thế các gái bảo là đến chiều rồi chú lên chú cúng ông công táo đi, tôi bảo vâng, đến chiều chiều tôi lên cúng. Thế mình đang ngồi trong kinh, đang ngồi cúng Phật, đang ngồi tụng kinh, nghe cái mùi thơm thơm. Không, tôi kể thật 100% không có nói dối. Thế rồi một tí bắt đầu thầy thấy bà Mai Hồ, bà Mai Hồ bảo phương lên một con cá chết khoảng độ tầm 7-8 lạng, to bùi ra bằng cái chân bàn tay này, 7-8 lạng gần cân đấy. Bà các con nghe không? Bà nướng chín rồi, bắt đầu bà thêm cái con đấy đâu, bà cúng. Thế là xong rồi, bắt đầu mình nghe mùi thơm thơm mà cái mùi khác khác, khác cái mùi thơm mà khi là mùi thơm rất ăn chay. Nghe mùi thơm và mùi thơm khác. Nhưng mà mình đang tụng kinh cho nên mình không ngoái lại mình nhìn. Cái tụng kinh xong đấy, bật xong một cái, bắt đầu mình đi ra lễ bật lễ bên, lễ tam bảo sang lễ đúng cái hiền, sang lễ đức ông, mình giật mình. Thấy con cá chép to hơn gần 1 cân rồi đặt ngát từ trên cái băng cái đó. Thế mình ngoài bảo lên, mình bảo là thế ai mang con cá không chép mang lên xuống ở đây. Thế bảo con đấy. Thế mà sao lại cùng lên cái sắc kinh, cái cá mà cũng ra đó. Hôm nay là ông công cháu mà thầy. Thế phải cũng như là con cá chép mà. Ôi trời ơi, cùng ơi, người ta cũng không câu cá cá chép, người ta cũng còn sống. Cao và cái tập cũng xong rồi đem thả phóng sinh cho chị hai chị con trai nhất như này các ngày đấy cái gì để mà cưới được trời. Thế cô bảo thế mọi năm con có tìm này nhưng mà cũng làm xong chứ bảo nhưng mà năm nay là có dư rồi nó lại khác mọi năm không có dư chứ. Đó, cô bảo thế con biết. Thế bảo mình nghĩ đi nghĩ lại cũng là cái lỗi của mình không bảo các cụ với trước cho nên các cụ với nghĩ nhưng mà năm cho bác sư đó cũng bắn toàn tiền thì sao thì sao thì sao mà mình kém với nhau. Thế mới đau rồi chứ. Thế là sang rừng cũng phải nghĩ là cám bối cái chủ cá đấy là thì hơn đi con cá bảo thôi cái này là lỗi tao thôi. Cả một năm 2005-98 tu được con với con đến rồi rất đầu siêu cao. Cho ông. Cao lên sau thì đây là lỗi của con. Vì tôi mà thì không bảo Phật tử của tôi cho nên ông bị chết oan kết quả như thế. Thế cho nên cả năm 2008 và tôi được bao nhiêu cái mùa nước chồng. Đấy, đây câu chuyện có thật đấy. Cho nên ở đây chúng ta phải cái cúng, cúng xong, cầu nguyện xong một cái cúng xong đọc cho là cúng sinh xong cứ để cho để thắp hết. Đem hết cái tuổi hương ra. Thì khi đó mới hạn lễ, lễ vái hạn lễ mới đi phóng sinh. Phóng sinh có thể phóng sinh luôn, nó quay lại lễ cũng được. Đấy, cái bài phóng sinh, rồi hôm nay thì soạn cả cái bài phấn rau dừa, phóng rau dừa, rồi chọn ngày, chọn giờ, khai bút rồi, giờ thì cả cái ngày tuổi, đó, của tuổi thì sông nhà rồi đấy, để chọn cho hết, lò từ cả A đến Z rồi đấy. Về thì có thể phóng được. Đây, lúc xong này thì cũng bằng công tin, mỗi người 2 tờ, một tờ cũng công cá, một tờ phấn rau dừa và trong đó là ghi chú cả lễ là toàn tuổi trong nhà theo cái quan điểm Việt Nam của chúng ta và cái ngày lễ Tết cổ truyền này thì sẽ có thì phải cái lễ tuổi là cái lễ toàn tuổi để trong đất trong nhà đó ghi hết đấy rồi chọn ngày chọn tướng xuất hành theo quan điểm của dân tộc Việt Nam chúng ta Tết cổ truyền là khi mà qua cái giờ đây quốc gia tổ tiên lên thì chọn cái tướng để xuất hành ấy, cầu lộc cầu tài cầu bình an vân vân có hết rồi, ngày khai trương ngày xuất hành cũng có hết trong đó rồi. Thế đây xin trả lời câu hỏi thứ hai như vậy. Thứ ba một vị A Di Đà Phật con và Phật tử quê nhà Ban phúc thể sang năm mới luôn luôn mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Có gì? Có đứa để dìu dắt hay cái gì? À rồi. Có gì để dìu dắt chúng con về đường nhập, về đường Phật đạo? À, có đứa sống lâu trăm tuổi để có đứa để dìu dắt chúng con về đường nhập đạo an như là thầy. Con xin phép hỏi thầy, Tết năm cũ đã qua, sang năm mới đã tới, cần hòa Tết. Tôi ngâm cho một bạn thơ ở đây nữa thì Tết xảy luôn đúng không? Giờ phút ra thừa con làm lễ trong nhà hay ngoài sân giữa thầy, năm con cúng trong nhà, có Phật tử bảo phải cúng ngoài sân. Giờ con chưa biết cúng ngoài sân hay cúng trong nhà, thầy chỉ bảo cho con được biết ăn như đạo Phật. Đấy, cái này cũng phải như thế, con người chúng ta suy hiểu ra đấy. Cái giao thừa thì thường thường thì tùy theo khu vực, từng cái dân tộc cái khu dân cư từng khu, có những nơi thì họ phải đem bày một cái bàn ra được giữa sân, như ở thành phố thì mang cái sân thượng đấy để cho sân thượng. Nhưng những nhà cửa chung cư không có sân thượng thì làm sao mang ra giữa đường phố sao? Cho nên cái điều này không quan trọng là phải bày ở ngoài nước sân. Đấy, theo phong tục tập quán của chúng ta ngày xưa, đường là khi giao thừa đầu tiên là thắp hương ở trên bàn thờ thần linh và tổ tiên trước, sau đó thì họ kê một cái bàn mà ngày xưa đất rộng ấy, thì họ có nhà ai cũng có sân, thì bây giờ kê một cái bàn ở ngoài nước sân nữa là thanh không hoa quả nước quả. Như ở ngoài những người chưa theo Phật giáo thì họ biết cả căn nhà dân của đấy đã được giao cũng ở ngoài đấy nữa, thì cái đấy thì cũng được. Theo những cái phong tục tập quán Việt Nam chúng ta, những đầu tiên là phải thắp hương ở trong nhà, thần linh tổ địa ra tiên lên nhà, xong bắt đầu mới ra thắp hương ở ngoài cái bàn của sân, họ ở sân thượng. Nếu nhà nào mà có sân gọi là sân thượng thì chúng ta bày thêm một cái đó nữa thì cũng tốt, cái ban thờ nó cũng tốt, không sao cả. Nhưng ở trong nhà trước ngoài sau. Còn nếu mà như nhà chúng ta không có sân thượng, không có ngoài sân nữa thì cứ trong nhà là đủ rồi. Nhất tâm trong nhà để thấn cái bài mà thầy soạn cho đấy, thấn đấy là thế là đủ. Nhất tâm như vậy là Phật, Bồ Tát, thần linh, căn nhà cũng chứng giám, tổ tiên chúng ta cũng chứng giám rồi. Ủa, đây là một bản thân của câu hỏi. Đại quả. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con xin cho thầy, cha chúng con xin biết sang năm mới xuân Bính Thân 2016 là Phật tử tại gia chúng con phải tụng kinh gì, kinh Địa Tạng hay kinh Lược Sư hay kinh Vô Lượng Thọ, chúng con xin thầy cho chúng con được biết để chúng con làm theo thầy dạy chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu các quý vị đã phát nguyện cho chúng tôi là tụng kinh Địa Tạng là 3 năm thì kể cả giao thừa chúng ta tụng kinh Địa Tạng vẫn được, không sao. Các vị đừng nghĩ là để tụng kinh Địa Tạng là chỉ dành cho người âm. Hôm rồi có Phật tử nói với con gái, chúng con đọc kinh Địa Tạng mấy tháng nay, thì kinh Địa Tạng mấy nay rồi, nhưng mà có bạn con bà bảo á, giao thừa mới ra Tết là không được tụng kinh Địa Tạng là xui xẻo lắm. Bảo á, phải tụng kinh Địa Sư hoặc là kinh Phổ Môn của Đức Quan Âm và Đức Địa Sư để cầu may, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài. Tự nhiên đầu năm ai đi cầu siêu, xin thưa các quý vị, kinh Địa Tạng có phải kinh một kinh cầu siêu không? Bộ kinh cầu siêu đúng, kinh Địa Tạng có phải là kinh cầu an không? Có, kinh Địa Tạng cũng là kinh cầu an. Kinh Địa Tạng có phải là kinh để cầu phúc không? Có, là bộ kinh cầu phúc. Tùng một bộ là gì? Nếu mà nhất tâm đọc tùng thọ trì thì tiêu được vô lượng ức kiếp sinh tử, mà đặc biệt là gì? Tùng một lần được sinh lên quái trời, đang lợi gì? 100 lần tụng một bộ, nếu mà nhất tâm ấy, không phải nhất tâm cơ. Và như vậy là còn gì? Sinh lên đó 100 lần đó là cuộc phúc còn gì nữa? Lên đó, cuộc sống ở quái trời đang lợi một ngày một đêm bằng 100 năm ở thế gian chúng ta này, mà tuổi thọ của họ là 1.000. 1.000 năm mà được sinh 100 lần, cứ sinh đi sinh lại 1.000 lần như thế, ăn 100 lần như thế, các quý vị nhân đi, đấy có phải là cầu thọ không? Phúc có phúc thì sinh lên đó, mà sinh lên đó thì được hưởng cái quả báo của thiên nhiên quái trời, nó còn sung sướng hơn cái tình ông vua ông tổng thống ông thủ tướng ở thế gian chúng ta đã gấp 1000000 vạn ức lần. Vậy có phải là cầu lộc không? Lộc có là sinh lên trời và phúc, họ mạng lâu dài là lộc. Ở trên đó là gì? An vui sung sướng, cái gì cũng đầy đủ, đó gọi là lộc. Còn thọ mạng thì phải nói thôi, một ngày lên bằng 100 năm ở thế gian, mà thọ 1000 năm, mà được sinh 100 lần như thế, rồi được lại học Phật pháp ở trên đó được tu hành nữa. Cho nên bộ kinh này không phải là một cái bộ kinh chỉ có dành cho cầu cầu siêu, mà bộ kinh này là gì? Là bao gồm tất cả cầu an, cầu siêu, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu cái gì cũng được hết. Tùy theo chúng ta cầu cái gì, chúng ta hướng đến cái gì, thì Bồ Tát Địa Tạng sẽ ra chỉ cho chúng ta cái đó. Chúng ta hướng đến cầu an, Bồ Tát Địa Tạng ra chỉ cầu an. Ví dụ, tôi đã nói với các quý vị, từ khi chúng tôi ấn hành bộ kinh này, hội tập bộ kinh này xong và phát hành cho các quý vị đọc không? Ở chùa của chúng tôi gần như là, đây là nói ngoài lề một chút, là gần như là cái gì mà cầu đúng chính pháp, cầu gì được vậy. Ví dụ tôi cầu nguyện là muốn mở được cái con đường từ ngoài kia đi vào, lúc đầu gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, thì kinh tế tự nhiên là có người giúp, rồi được khó khăn về cái thủ tục hành chính nhà nước, lúc đầu là vô cùng khó khăn. Nhưng khi đi lên ấy, gặp các cấp phó thì họ không giải quyết cho mình, họ còn gây khó khăn. Nhưng đây gặp các trưởng một cái là cái hoan hỉ ngay, vui vẻ ngay, và chỉ đạo là gì, phải làm điều kiện bằng hết sức cho thì cho nhà chùa làm việc tâm linh, nhà chùa làm việc phúc đức cho dân, nhà chùa có làm gì cho bản thân đâu. Cho nên ông giám đốc cũng về tận đấy, ông đi ra tận đường đầu hương đâu thì ông chỉ đạo cái gì, tạo điều kiện cho nhà chùa này, thế là gì, ok. Bạn nói một câu tiếng Anh tí cho người ta bảo mình văn minh tí. Không có nó bảo ông sư nhập quê. Dán cái bác nhập quê lắm, đi đâu cũng bị cười lên thì bị phạt phải làm câu. Nhưng ngoài câu đó là chả biết câu gì nữa cả. Thế cái đâu chứ. Đó. Cho nên là ở đây chúng ta nói với các quý vị, do để chúng ta cầu nguyện thôi. Và chúng ta nếu mà đọc tụng được cái hiện tại quen rồi, cái nhập tâm rồi, cứ đọc tụng. Mà điều quan trọng là trong kinh hiện tại tôi nói gì, có 10 điều lợi đó, 10 điều lợi đó, rồi thì có 28 thì không được đó. Chúng ta đọc rồi, quyển hạ rồi chúng ta đọc rồi đấy, không đâu đâu, có các gì các phần công đức tiếp theo nữa. Chúng ta cầu thành Phật còn được cơ mà, cũng vốn chi là cầu bình an cho gia đình đúng không? Cho nên á, quen rồi thì cái đọc tụng 3 năm đi. Hết 3 năm cùng với chúng tôi vừa đọc vừa nghe giảng, về nghe giảng lại các những cái bài giảng từ đầu đến bây giờ của những bài giảng hiện tại của chúng tôi, và nghe giảng của bài hòa thượng thì không giảng về kinh hiện tại nữa. Nghe giảng của hòa thượng chuyên hóa giảng kinh hiện tại nữa, hai hòa thượng giảng thì tóm tắt hơn, tôi thì giảng mở rộng ra hơn. Tôi mở rộng ra hơn các quý vị nghe đi. Rồi các quý vị sẽ thấy là cuộc đời này được sinh làm người không uổng phí. Và các vị được gặp Phật pháp sẽ không uổng phí như thế nào. Rồi, nói thế thôi để cho câu hỏi khác, thì cho một người khác lại buồn. Có người hỏi anh như là Phật, con xin hỏi cho quốc để khác báo ân có ảnh hưởng về con cháu làm ăn có rủi ro không ạ? Thế không, đây cũng là một câu hỏi chính đáng. Thế Phật tử họ chưa hiểu, chắc bà con nó chưa hiểu. Thì quan điểm của ngành người ta nghiệp của dân tộc Việt Nam chúng ta ngày xưa là gì? Sống thì ra, chết thì ra, sống tiếp chết lễ. Cho nên cái vấn đề mà sau khi chết rất quan trọng đối với người Việt Nam chúng ta, nhất là những phía Bắc. Sau khi chết các tỉnh phía Bắc của chúng ta thường là chôn 3 năm hoặc 4 năm sau thường là phải gì ạ, đem cải cát lại thì đấy là đứa con gì con yếu ấy, nhưng mà quan niệm của cha chúng ta xưa cũng thế, cho nên người xưa truyền đến ngày nay cứ như thế mới là con yếu. Nhưng mà trong Việt Nam đó, cũng là đất nước Việt Nam, nhưng mà trong Việt Nam đó thì sau khi chết xong một cái là bị vùi sâu chôn cả và không được đào bới, không được động chạm đến nữa, mới là gì, mới là con yếu. Cũng là người Việt Nam đấy, nhưng người Bắc sau 3 năm thì phải đào lên rồi thì sang cát cho các cụ, thậm chí là gì, có những trường hợp hôm rồi có Phật tử đến kể cho tôi mà tôi cũng ghê cả người, 4 năm rồi mà các cụ chưa tiêu lấy lên phẩm nguyên xác, cho nên là cưa lấy cái dao này cắt từng cái này, thậm chí là Phật tử kể mà tôi nổi sờ được cái ốc vào gì phải cưa cả cổ ra để sắp từng tí thì xong rồi mới cho được vào cái áo băng, cái quách ấy. Ghê quá. Cũng có vài trường hợp như thế rồi, nhưng các bạn nếu mà gặp tôi hỏi gì qua tôi, các bạn bây giờ nó có phương pháp làm rất nhanh. Nếu mà gặp cái trường hợp như thế thì mình đem chuyển đến lò hỏa tiêu, tiêu xong đem cho là an toàn nhất, sạch sẽ nhất, an ninh nhất. Đó, nhưng mà họ không gọi điện cho tôi, bây giờ cả con cả cháu rồi mọi người làm được sợ, cứ thế là cưa là sẽ chặt cả cô mà chúng ta thì quê cả người, nói cho tôi dùng cả mình sớm cái cái tóc lên. Nhưng mà cái chuyện không thật cũng phải nói. Đây đây tôi nói như vậy chúng ta đình nào nhà đó để chúng ta biết được lần sau, năm sau hoặc nhiều năm sau gia đình nhà chúng ta và họ hàng chúng ta gặp cái trường hợp như thế, quên họ là gì, không cần không được cắt được xẻ như thế là gì, cho vào cái một cái chuyển lên mất vài triệu mình đem lên lò tiêu, và thôi chúng ta bây giờ tiêu rất dễ, lên ba nghìn có rồi, năm nghìn có, chúng ta đi làm việc đó tiêu sang đem cho cốt về ăn tan các cụ vừa văn minh. Mà tốt nhất bây giờ chúng ta nên gì, nên tiêu ngay khi mà chúng ta thì nó sẽ không cần phải là tốt nhất nữa. Các nước văn minh bây giờ họ đều tiêu, mà Đức Phật cũng đề cũng hỏa tiêu mà, các đệ tử của Đức Phật chiếm đến thì 95% cũng hỏa tiêu mà, và tôi sau này tôi cũng hỏa tiêu. Tôi chưa đi chúc, nhưng mà bất cứ lúc nào, đây hôm nay nói tượng trưng cho đi chúc rồi, bất cứ lúc nào sau này tôi mất cho các đệ tử lên thì trở nghiệm cho tôi sau khoảng độ 8-12 tiếng đồng hồ sau thì cũng để làm mai nhẹ nhàng thôi. Đừng có chống kèm, đừng có nhiều thịt, đừng có khóc lóc, nhẹ nhàng đến chỗ tột cùng, không tốn kém nhiều nữa. Đừng có trang trí, tốn kém quá nhiều, đừng có lễ lạc quá lắm làm gì. Đơn giản, càng đơn giản càng tốt. Và sau đó thì sau một cái là đem đi hỏa tiêu. Đem đi hỏa tiêu. Thế là về công nghiệp và tháp, thế là đàng hoàng này. Trong tháp báo ân kia rồi, tầng 9 tôi dành cho tất cả các sư ở trong chùa. Và tôi cứ cho lên đó ở cùng với các đệ tử cho nó vui, thầy trò cho nó vui. Các thầy trò cho nó vui. Cần gì mà xây tháp mới nhá, không quan trọng cái chuyện đó. Có thì chắc chỉ có cái lưỡi thôi. Đấy, cho nên là sự này hỏi rằng ấy, nếu đem và để vào tháp báo ân thì có làm ảnh hưởng đến con cháu làm ăn không? Tôi dám chắc chắn với các quý vị, nếu vong linh của các quý vị mà không bị đoạn lạc, vong linh của các vị được giáng sinh rồi thì chắc chắn con cháu sẽ có phúc, có lộc, có thọ chứ. Nếu mà vong linh mà được sinh về cõi trời, cõi người mà được hưởng phúc báo tốt thì con cháu chắc chắn phải có gì, có đầy đủ tam đa phúc lộc họ tốt đẹp, chứ làm gì có cái chuyện mà bố mẹ nhập pháp gửi đến cửa chùa hàng ngày được, nếu chưa được giải pháp thì lúc nào cũng được ăn uống no đủ, lúc nào cũng được học Phật tu tập để hồi hướng công đức cho con cho cháu. Không được phúc mới là lạ, tôi nói là không được phúc mới là lạ, có nghĩa là được phúc, đúng không? Rồi một phần tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin bạch thầy cho con xin hỏi, con muốn thay bàn thờ mới thì con phải làm lễ thế nào và làm sao ạ? Muốn thay bàn thờ mới thì trước tiên chúng ta đóng cái bàn thờ mới để chuẩn bị tiếp đi. Mang về muốn thay ấy, thì trước tiên rồi chúng ta muốn làm cẩn thận nhất thì chỉ cho được ba cái là Di Đà chú Bát Nhã, sau niệm Phật xong rồi chúng ta đang cũng phải chuẩn bị cho những thanh bông hoa quả thôi phải được thì càng tốt. Trong chúng ta thì cấn thần linh, cấn gia tiên, cấn tổ cô tổ cầu các cụ thì phải thất tổ nhà mình là đấy, chúng con tên tiếng chủ là gì, địa chỉ ở đâu, ngày tháng năm nay là ngày bao nhiêu đó và giờ nào đó thì chúng con thì muốn làm cái lễ để thay cái bàn thờ mới cho to hơn, cho mới hơn, cho trang nghiêm hơn, đẹp đẽ hơn để cúng dường các vị thần linh và thổ địa thần gia tiên của chúng ta khi mà các cụ, các vị thần linh và các cụ chứng giám cho và kêu mình làm vô tư chúng ta cả, tự chúng ta làm được, không cứ là phải các sư, chúng ta làm được. Cái gì thì ba đứa là đi là chú sang Bát Nhã sang Nhật Bản, sau đó một cái thì chúng ta khấn nguyện chúng ta làm xong một cái thì chúng ta làm một mâm cơm lên cúng là tốt nhất, không thì thanh bông hoa quả cũng được. Xong một cái thì chúng ta nếu mà chúng ta khấn nguyện thủy tinh được hiện tại trong vòng 7 ngày, 21 ngày là tốt nhất, và 49 ngày, 100 ngày càng tốt nữa. Thì cái chân hương nơi thờ phụng của chúng ta rất ấm cúng, thần linh thổ địa gia tiên sẽ rất hoan hỉ. Một cái điều nữa ở đây tôi nói thêm, không có trong câu hỏi tôi nói thêm. Ví dụ các Phật tử không hay đi chùa, chúng ta muốn để chúng ta thì khi hiểu Phật rồi thì muốn là ba ngày Tết thì muốn cúng chay ở trên bàn thờ gia tiên. Nhưng mà con cháu với chồng chúng ta nó chưa hiểu Phật, nó không muốn cũng đang muốn cúng gia tiên nhà họ mà phải cúng ăn. Nhưng mà khi chúng ta hoan hỉ, không nặng nề cái đó, không chấp trước cái đó, họ muốn cúng ăn cứ cho họ cúng. Đừng có ba ngày Tết mà được chồng con cái gia đình vì cái cúng tre cúng ăn cãi nhau. Đừng có nghĩ như thế mà cãi nhau nhá. Cãi nhau như thế là học Phật với ai, và học Phật với ông sư sinh để chủ hai mươi thì tiếp bố đúng không? Nó ai bảo là ông ấy bảo là Tết là cúng chay nguy hiểm, cứ vô tư đi, có tội chứ. Thì chúng ta sẽ sám hối và cùng cái người lớn dần dần đừng có ba ngày Tết gây nên cái làn sóng ở trong gia đình chúng ta. Nói thêm như vậy chúng ta hiểu được mọi cái, mọi vấn đề cứ tùy duyên, học Phật là phải tùy duyên, chúng ta không nặng nề. Duyên nó đủ lắm thì bao giờ tự nhiên nó trầm quan chúng ta bảo thôi năm nay thì mình đề xuất cũng thay một cái họ ăn thì nhắc lư là làm thế nào cây bà, thế lúc đó chúng ta làm mới được, và bố mẹ làm thế nào thì chúng con nghe thế, cả nhà hoan hỉ thì đấy mới là người học Phật, mới là người hiểu Phật, mới là người hành giáo Phật đó, không nặng nề cái đó. Nhưng chúng ta cố gắng để tránh không tự sát sinh được là tốt nhất, ra từ thủ muộn được tốt nhất. Còn bằng nhiệt bằng ấy, mà con cháu nó không đồng ý, nó cứ tự là mua con gà về đấy, con gà gì nhỉ? Gà gì bây giờ đang hot nhất bây giờ nhỉ? Đông Tảo hả? Gà Đông Tảo là gà đang hot nhất bây giờ. Đấy. Nó muốn mua con gà thì nó cũng giao thừa, nó tự tay nó mà biết đó. Mình khuyên nó cũng nghe thì thôi, kệ nó, vô tư đi. Hôm qua có Phật tử bảo rồi đấy. Hai ba hôm nữa nhà con ở bố mẹ, các cậu với các anh em nhà con ấy, mà bố mẹ con thì nó thịt cả con lợn, con bảo nó không nghe, thì thầy ấy, con có nên về không, không về thì con phạm tội rất yếu, mà con không về, mà con về ấy, thì con thì con nhìn thấy nó giết con lợn là nó ăn với nhau không ghê lắm, thầy bảo con thế nào, mà con về hay không về, thầy bảo nó có nghe thế, con bảo về, tôi bảo về. Thế bảo về con nhìn thấy con ghê lắm, không sao, mắt thấy như mù con mắt, con mắt như mù con tay, nhìn thấy thì con tướng, đừng có nặng nề vào đi. Mà thì mình nhìn thấy con lợn nó chết đó thì địa phạt cho nó, còn hơn là gì, trước khi nó chết là thù nó trả lại công địa phạt nào. Mình địa phạt cho nó và cầu nguyện cho nó, thì dù sao nó tai được tay không nó cũng đỡ cái bán hẳn hơn. Về mà không về thì phải là tội bất hiếu, mà đạo tầm là đạo gì? Thiếu hay thiếu kiên, phụ mẫu tại đường nhưng mà tại thế, phụ mẫu mất rồi thì chúng ta phải luôn luôn tưởng nhớ, luôn luôn nhớ đến đó ông bà cha mẹ để cầu nguyện. Vậy tại sao sao vì mà các cô các chú bà thì gọi thì bảo thì con lợn mà chúng ta ngày bố mẹ cũng đâu về, không phải là người học Phật. Cho nên hiểu Phật như thế là nguy hiểm, tôi bảo phải về, thậm chí còn phải về từ hôm trước. Chúng ta còn phải làm nhiều việc hơn nữa chứ không được dân, không được dân thôi. Chúng ta làm việc về từ hôm trước để quét dọn, để rửa sân, rửa sớm, làm được cái gì thì làm. Như thế mới là người học Phật. Chuyển chủ đề sang câu khác. Con cũng phải thề con là cùng thịt danh các danh hiệu thiện tâm tịnh danh, con xin thầy giải rõ để cho con lòng tin sâu và không bị thoái lui. Con quy Tam Bảo phát nguyện ăn chay 4 ngày, sau đó 6 ngày, rồi tới 10 ngày. Sau một thời gian con có quyền ăn chay, con có quyền ăn chay. Sau khi đọc thì con thấy sợ, à, con có quên, con có quyền. Sau một thời gian con có quyền ăn chay. Sau khi đọc thì quên, quên thì biết cái đi dài thì cái quyền khổ lắm. Tôi đọc như khi chữ đảng nghĩa thì là đọc quyền, có quyền, chắc là có quên. Sau có quyền hả? Đây sẽ đọc cái nguyên văn của lời theo chữ nhé. Con quy Tam Bảo phát nguyện ăn chay 4 ngày, phải sau đó 6 ngày, rồi tới 10 ngày. Chấm. Sau một thời gian có quyền, nguyên văn để chữ là chữ quyền, có quyền ăn chay, phải sau khi đọc thì con thấy sợ là nghi rằng từ nay con sẽ ăn chay trường cho đến nay cũng được 2 năm, nhưng có những đệ tử bảo là nhà chùa chỉ phải ăn chay vào những ngày rằm mùng 1, còn để lấy sức kính bạch thầy, con được khuyên. Câu hỏi khó quá. Vì này dẫn chứng bảo các sư, một số các sư bảo các thầy bảo là chỉ ăn chay mùng 1 để rằm thôi, thì còn phải tu, phải ăn mặn để có sức chứ. Thế thì mình, thì bây giờ thấy khó xử thì mình chịu hỏi cho câu này thì tôi có đây. Thế xin thưa các quý vị, chúng ta muốn học Phật để thành Phật, thành Bồ Tát, hay là chúng ta muốn học Phật, niệm mới học Phật. Nhưng mà xong rồi á, như là ngày dưới Việt Nam mới là 1.000 người niệm Phật thời này. Chúng ta muốn thành người 1, 2, 1 trong những 2 người văn sinh đó, thậm chí là có 5-10 người văn sinh. Hay là chúng ta muốn thành cái số 900 mấy chục người mà rớt lại thế gian. Chúng ta muốn rớt lại thế gian thì cứ nghe mấy thầy kia tháng 2 ngày thôi, hoặc thậm chí tháng cả ngày nào có ai bắt đâu và không bắt đâu. Nhưng chúng ta muốn mình ăn chay là để tăng trưởng lòng từ bi, để nuôi lớn cái trí tuệ vô lượng của Phật đối với chúng ta. Rồi nữa, chúng ta ăn chay thì chúng ta không phạm vào tội sát sinh, không phạm vào tội đồng loại sát sinh. Chúng ta thì tiêu được vô lượng tội chướng ở cái đó. Chúng ta thì ăn chay có phải không? Nếu ăn chay đúng cách, thân thể vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường. Các quý vị biết tôi ăn chay trường thì tôi xuất gia đến nay mà. Việc làm của tôi thậm chí còn nhiều hơn là cả ông chủ tịch huyện, thậm chí còn nhiều hơn cả ông chủ tịch tỉnh. Nhiều việc lắm. Các vị thấy như tôi thế này thôi mà rất nhiều việc. Ông chủ tịch huyện ít nhất như ông phải có gì? Có hàng mấy chục ông trưởng phó phòng, có ít nhất là 2-3 ông phó chủ tịch huyện giúp việc. Tôi bây giờ đấy 2-3 năm nay nó có cách để xử lý gì? Nhiều chứ mấy năm trước thôi mà. Các vị biết rồi, tôi về nhận cái chùa này năm 2003. Tôi về nhận cái chùa này, tôi thì học xong tôi đi xe máy về, tôi còn khỏi cơm cho thợ cơ mà. Vì dân lúc đó chưa hiểu gì về đạo. Học xong phóng xe máy về khỏi cơm cho thợ. động viên anh em ở đây không có nó sợ quá, theo hút ngoài cánh đồng nhưng mà bảo ma thì nhiều. Chùa ngày xưa mộ nhiều lắm cho nên nó sợ ma, thì tôi lại phải đi về để ngủ với mấy em thợ. Để thổi cơm cho ăn, động viên nó mới dám làm. Đó. Cho nên các vị thấy thì tất nhiên thì cái sức khỏe thì người ăn chay thì nó không khỏe gì cả, nó không khỏe một cách là vân vân như là lực sĩ đâu. Nếu chúng ta không tập thể dục nữa, không học võ thuật nữa thì nó sẽ khỏe bình thường thôi, đủ sức để dùng thôi. Thôi như các Phật tử chúng ta chỉ cần thế thôi. Khỏe vân vân như lực sĩ thì ái dục sẽ gì, dục vọng sẽ nhiều, mà dục vọng sẽ nhiều thì sẽ khó để tu. Cho nên chúng ta chỉ cần đủ sức để mà học, mà làm việc, mà tu tập vân vân là tốt rồi. Cho nên là thôi cái câu hỏi này thì xin trả lời cho lý như vậy là Phật tử này phải.
Thưa thầy,
mua công giáo á? Mua công giáo thì cái này thì được một bộ mua công giáo thì khoảng mấy chục nghìn, 20 nghìn hả? 50 nghìn hả? 30 nghìn, 50 nghìn tùy theo đúng không? Một tốt thì 50 nghìn, 100 nghìn. Thì trước đây á, thì chúng ta cứ phải đốt thì đi nhá. Nếu mà chúng ta là chủ nhà, chúng ta quyết định được hết rồi á, thì thôi, không cần phải mua công giáo cũng được. Nếu chúng ta chưa phải là chủ nhà á, còn chồng còn con, chúng ta cũng còn ăn tăng á. 50 nghìn để mua cái sự an lạc trong cả một gia đình có đáng không? Một từ 50 nghìn của gia đình được thì cả gia đình được hòa thuận trên như thế hòa, bỏ 50 nghìn hoặc 30 nghìn ra mà được thì cũng được. Nếu mà bỏ khoảng 500 nghìn hoặc 5 triệu đó thì tìm đi lại, không nặng nề cái đó. Còn các ngài có nhân được cái đó hay không? Không. Tôi phải khẳng định với các quý vị chắc chắn các cái bộ ngũ đó chúng ta phá xuống các ngài có nhận không? Tôi phải nói chắc chắn không, các ngài không nhận được cái bộ ngũ má đó thì đó là giả hạn không giấy. Nhưng điều quan trọng là gì? Tâm của người thân của chúng ta như là một pháp họ an. Tâm họ an thì gia đình chúng ta thì ba ngày tới cũng sẽ an. Cho nên là 30 nghìn, 50 nghìn mua cái an cho cả gia đình mấy hôm tết, thậm chí cả năm sau á. Thôi Đức Phật cũng từ đi khai cho này cũng được. Nhưng đừng có quá mà mua để hình nhân thế mạng rồi xe mã lại mã nọ về mà đốt nhà ông đó không lên nhá. Thôi được rồi, còn gì nữa? Rồi, cái này tôi trả lời luôn. Mới lúc nãy không Phật tử trước khi lên chùa chạy vào hỏi tôi trước, bảo là bạch thầy, nhà con mấy hôm trước thì trước đây là con cũng con cứ tụng kinh ở đạo tràng, nhưng mà tử đến tụng kinh xong thì chiều tối con tụng kinh A Di Đà và Bí Tịch thì không thấy gì rất tốt. Nhưng từ hôm con lên chùa con hỏi tâm ở nhà là không được cũng Bí Tịch mà nó đến. Thế là từ hôm qua không cúng, mấy hôm nay con gái của con ngủ, hôm nào cũng mơ thấy là gì? Có rất nhiều chúng sinh và một vị sư mặc quần áo vàng đến. Thế là con là con nó sợ, con dâu con nó sợ quá. Nếu con dâu là con gái, nó sợ quá, bây giờ con làm thế nào? Không được mà. Tôi có bảo các vị không cúng được bao giờ đâu. Hỏi tôi không hỏi, những cái gì cần hỏi tôi phải hỏi tôi. Cái gì thế gọi là hỏi để cùng gì? Hỏi thầy đề cử của tôi cái gì mà nó cứ giải thích được thì phải đến hỏi thầy và xem các sư ông nói thế có đúng không, thầy chỉ giáo cho con. Bởi vì các sư ông nó có những cái chưa hiểu được, nó mới vào đạo bây giờ, nó mới đang học mà. Các bác mới đang học, các thầy các cô vào chùa nó có 2-3 năm nay, 4-5 năm nay, thậm chí 10 năm nay, nhưng mà cái sức học của các vị nó toàn gì còn yếu. Có những cái nó nhìn nhận cho bản thân cũng chưa đủ. Thế thì có những cái các người hỏi mà còn nghi thì phải đi hỏi, mà thầy chủ trì không trả lời được thì phải đi hỏi các hòa thượng, các trường tòa trưởng lão như là các pháp chủ. Có những cái chúng tôi không biết được thì phải đi hỏi những các bậc trưởng lão không như các pháp chủ. thì mới không liên hệ tiếp được. Đó. Thế tất nhiên các vị cứ hỏi đi, không vô tư. Cho nên ở đây đấy, nói là cả nhà nó cúng được không? Cúng được. Nghĩa là khi chúng ta cúng, chúng ta phải nhất tâm để cúng. Phải một lòng một dạ để cúng đấy. Chúng ta đã phát nguyện thành Bồ Tát Đạo. Bố thí cho họ, học đến ăn nó khen, ăn xong họ về mà có ở lại nhà chúng ta đâu. Giống như đạo tràng, các Phật tử mở ra cho các Phật tử cùng đến cầu tu. Thì tu xong Phật tử nhà nào về nhà đấy ta. Đâu có chuyện là ở lại phá đứng nhà ta đâu, không? Không có. Vì chúng ta chỉ phát nguyện là để cúng cho ăn vào giờ này và cúng xong thì nhà ai về nhà đấy. Nếu chúng ta phát nguyện là để xong một cái để ta ở lại chùa với tôi đây này. Tôi phát nguyện ở chùa Khai Nguyên này và chùa Giản Viên, cái nơi mà tôi làm, nơi để hoàn pháp được tu tập, sau các hồ trung phong hay là sau các hồ địa tạng như thế này, các vong linh đến đó đây tu tập mà muốn ở lại chùa để tu, tôi chấp nhận hết. Nhưng mà các cụ, các vong linh nó phải theo cái sự thứ tự, phải có gì quy củ nền nếp, chứ không có được làm loạn trong chùa. Đấy, thì trường hợp là muốn ở lại thì cho ở lại tu, cống đúng cũng như các Phật tử muốn ở lại cho ở lại tu, nhưng phải có cái trách nhiệm là cùng để cùng nhau đoàn kết ở giữa các Phật tử với Phật tử, có sự cung kính giữa các Phật tử với chúng sanh trong chùa và hòa hợp giữa các Phật tử với nhân dân ở địa phương đây, không được gây sự mâu thuẫn chia rẽ đoàn kết nội bộ và nhân dân và các sư đến chùa được. Và ở một thời gian thử thách đến giờ chùa tôi cũng cho làm giấy tờ thủ tục. Đó. Thì cái trường hợp chúng ta cũng đến cả nhà cũng thế, các Phật tử cứ cúng đi. Rồi có người bảo là không được báo chung nó, báo chung nó mang nó đến, không có cái chuyện đó. Chúng tôi đi học ngày xưa không được vì hòa thượng thượng tọa các tăng nhà dạy là Phật tử ở nhà không được báo chung nó cái tục kinh. Dạy như thế là gì? Là không đúng. Một vị sư nào nói với chúng ta tụng kinh ở nhà mà báo chung nó là mang nó đến, như vậy là không phải vị sư có học ở trong giáo hội thật sự, không phải là người được truyền thừa trong chính pháp của Đức Phật, của các tổ. Nên chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Còn nếu nói là ở nhà không được cúng cháo thì chúng ta phải xem xét là khi chúng ta cúng là phải nhất tâm thì phải cúng là phải nhất tâm, là phải có gì, là phải có thức ăn để cúng. Thức ăn là sao? Chúng ta biết nhất, nếu mà không có bánh kẹo, không có cháo thì chúng ta phải có khi nấu cơm bữa trưa nhé. Nấu cơm bữa trưa chúng ta lấy ra khoảng một thìa cơm một ít hơn được, nhưng mà phải hạt trở lên, ít nhất phải 7 hạt cơm chứ không được thiếu hơn, không ít hơn 7 hạt. Chúng ta lấy ra cho một cái bát sạch, cái chén sạch chỉ để chuyên cúng cái đó thôi. Chúng ta đại là các quả mèo quả rán đó nó ăn lấy vào. Sau đến chiều đến lúc lên chuẩn bị lên thủ kinh cho chúng ta đổ cái nước sạch nước ra đi, nước sạch vào đó. Đó, đổ vừa thôi. Thế ăn lên chúng ta để một cái bàn ở dưới, để một cái mâm và cái bàn ở dưới đất là lại chiếu ra ở dưới đất chúng ta để vào đó. Nếu chúng ta có điều kiện chúng ta làm cho là cái gói cháo mà ăn sẵn đấy, chúng ta cho một gói cháo đó, còn lấy cái gạo cái muối nữa, một cái gạo muối là một tí, gọi là một tí là phép đủ khoảng được cứ 7 hạt trở lên là được. Đó, cho vào đó thì chúng ta cũng cho mấy cái bát, mấy đôi búa, và từ 3 cái bát trở lên, 3 đôi búa trở lên. Cho vào đó chung quanh một cái lâm đó chúng ta cúng, rồi bát nước, có bát cháo này, tí gạo muối này, bát nước này, rồi mấy cái bát không, mấy cái đũa không để vào đấy. Chúng ta cúng xong thì cái đó chúng ta dùng thì dùng, mà không dùng thì chúng ta đem đi, chúng ta bảy chung quanh và gần gần chúng ta nhà ra ngõ, hoặc đem đi chúng ta rửa luôn cũng được. Nếu ở thành phố không có chỗ nào để đổ để bảy á, thì chúng ta đem rửa luôn cũng được, họ đã dùng. Họ dùng cái tâm của chúng ta, tâm chúng ta thí cho họ hiểu nhận được, ăn được, họ dùng được. Đó thì phải làm như thế. Còn nếu các chúng ta chỉ đọc không mà không có cái gì cũng trên ban đó thì như vậy là sai. Họ thấy chúng ta đọc không và chúng ta thì không có cái gì để biết. Thần chú của Phật nó cũng phải có gì, có cái chỗ để nương tựa vào. Bởi vì chúng ta còn là Phật tử, tâm quán của chúng ta, công thức và tâm quán chúng ta chưa lớn, chúng ta chưa thể quán thì không thể có được. Như Phật, như Bồ Tát, như các bậc trưởng lão tu lâu thì chúng ta phải có cái đối tượng đó để quán. Nó nên dạy chúng ta như vậy được, chúng ta làm được. Một câu hỏi nữa là con xin bạch thầy hoan hỷ cho con hỏi. Trong tụng kinh địa tạng, thầy địa tạng con, thầy con thấy từ hai đầu gối xuống hai bàn chân lạnh toát. Và trong khi tụng kinh địa tạng con thấy từ hai đầu gối xuống hai bàn chân lạnh toát và mặt như có cái gì ám vào và cả tai nữa. Bạch thầy, hiện tượng trên là như thế nào, tức là có vấn đề. Vấn đề là sao? Vấn đề ở đây có thể là do kiếp trước chúng ta cũng đã tu tập rồi, những cái sai lầm lạc lối, cái mong cầu cầu thông, thì bây giờ chúng ta tu thì cái đó đến nó phá chúng ta, lấy vào tham gia cái chủ đấy, và chúng ta giết hại họ làm đau khổ cho họ và khiến thành gì, họ oán ghét chúng ta, họ phá chúng ta, không cho chúng ta tu, đấy là họ tham gia cái chủ đấy là phá. Thì cái trường hợp như thế này thì khi chúng ta tin vào thần kinh phải cố gắng lên một chút, đừng có sợ, phải vượt qua nó và nhất tâm để hồi hướng cho họ. Và chúng ta đặc biệt là phải sau khi thần kinh phải hồi hướng cho họ, một thời gian sau sẽ hết thôi. Và khi mà gặp cái đó thì chúng ta phải tán tưởng vào điều, chúng ta phải đọc kinh mà gặp cái trường hợp như vậy, chúng ta phải tán tưởng rằng có cái quang minh, tức là một cái luồng ánh sáng từ trong cơ thể của chúng ta nó phát ra, nó đẩy hết cái âm khí nó bên ngoài đi và nó không bám được vào mình, giống như mặt mình bẩn đó thì mình lấy nước để rửa lau sạch nó đi, và dần dần tự nhiên những cái đó sẽ nhẹ đi và sẽ tăng thôi. Cái này, những cái kinh nghiệm này chúng tôi có rất nhiều, nó trải qua rất nhiều những cái đó. Thậm chí khi chúng ta tùng mà còn thấy toàn thể thân thể của mình nó còn gì, còn nóng ran lên như trăm ngàn bản đứt cái kim đâm vào cái lỗ chân lông của mình nữa cơ. Có người còn thấy nóng ran bừng bừng như là lửa đốt nữa cơ. Có người thì tự nhiên gia đình đang lên vui, học kinh một cái gia đình nó phá, đứng lên chống đối nó phá ầm ĩ nữa cơ. Cái trường hợp đó là ban ra trái chủ nó phá. Thì chúng ta cần phải sám hối, cần phải phóng sinh, tôn phúc để sám hối cái nghiệp chướng ở nhiều lần mình biết trước, tăng trưởng nghiệp căn lên, tiêu trừ nghiệp chướng thì mới bây giờ bình yên để tu. Nhưng cái này có thời gian, không phải một sớm một chiều mà được ngay đâu, phải cố gắng nỗ lực. Còn nhiều câu hỏi lắm, mà thời gian 11 giờ kém 10 rồi. Đã đến 11 giờ xong cho thượng cúng xong phóng sinh luôn nhé. Con bạch thầy, con cũng như một số bạn đồng tu khác, sau khi biết đến công đức của việc ấn tống kinh sách thì đã phát tâm thỉnh kinh về rồi mang ra hàng ô tô để gieo duyên. Hôm trước con có đi in rất nhiều quyển kinh Vu Lan và mang đến chùa để nhà chùa gieo duyên. Con có mang đến tổng thông tin và được nói chuyện với sư bác anh Nghiêm. Bác có nói với con là lần sau các Phật tử không nên tự đi in như thế vì nhìn quyển kinh không được đẹp, không được trang nghiêm, và hơn hết nữa là gieo duyên kinh người ta phải đọc tụng và phụ trì thì mới có công đức ấn tống kinh sách. Chùa Khai Nguyên thì không dùng đến kinh Vu Lan, các Phật tử mang đến như thế thì nhà chùa sẽ giúp Phật tử gửi cúng đến chùa nào dùng đến. Con rất hoan hỷ và đồng ý. Và con được biết thêm là có rất nhiều Phật tử khác cũng tự in kinh sách theo ý mình rồi gửi đến nhà chùa. Con xin trình bày để thầy nói, để các Phật tử chúng con được biết, chúng con có nên tự in kinh để gieo duyên như thế không ạ? Chúng ta ấn tống kinh sách lưu hành pháp bảo là công đức rất lớn. Nhưng mà trên thực tế chúng ta phải biết là kinh sách pháp bảo của Đức Phật, chúng ta in ấn xong phải có người gì ạ? Có người đọc tụng nó có công đức. Còn không có người đọc tụng thờ trì thì nói gì làm một gì? Làm một quyển sách bỏ không đấy cũng chẳng có gì cả, chẳng có lợi ích gì cả. Lợi ích là ở chỗ có người họ trì và đọc tụng. Thì ở đây á, thì cái bộ kinh Vu Lan Báo Hiếu thì thường thường các chùa ở miền Nam họ hay đọc tụng nhiều hơn. Miền Bắc của chúng ta thì thường là hay tụng, kể cả bộ Vu Lan Báo Hiếu thì thường là hay tụng kinh là Địa Tạng hoặc là kinh Nhiệt, cái kinh Thủy Sám. Kinh Thủy Sám thì thường thường này chúng tôi ngày xưa đi hạ vẫn cứ thường thế, mà vào dịp Vu Lan Báo Hiếu thì thường hay tụng Địa Tạng hoặc Thủy Sám, chỉ ít khi thấy tụng Vu Lan. Cũng cái tụng Vu Lan, Vu Lan nó cũng có giảm, mà đi đến Vu Lan xong rồi tụng Thủy Sám và tụng Địa Tạng một phần thôi đó. Thì cho nên chúng ta hoặc là tụng kinh Trang Thế Tạng, chúng ta thấy là ấn tống kinh sách gì thì chúng ta muốn ấn tống, trước tiên chúng ta nên đến hỏi các thầy trụ trì ngôi chùa đó, các thầy muốn ấn tống kinh gì, thiếu kinh gì, mà muốn các Phật tử lễ đọc kinh gì để chúng con xin ấn tống, chúng ta ấn tống. Mà nếu mà ấn tống đem ra hàng photo á thì đúng photo rất là thích, nhìn cái quyển kinh nó rất là xấu, mà chữ photo thì chỉ một thời gian vài tháng sau nó bay thôi, chữ lâu là dở, nhiều lần nó bay, chữ bây giờ nó mờ, nó không còn nhìn cái gì nữa. Cho nên thì chúng ta in ít nhưng mà nó đẹp, nó đẹp, gửi đến tay Phật tử và chư tăng người ta đọc tụng thì tốt hơn là in nhiều mà không có ai đọc. Cho nên cái việc tốt nhất là phải nên gì, nên đến thưa thì các quý thầy chủ trì nơi nào chúng ta muốn cúng chạm vào trước, thì khi đó đồng ý thì cái gì là bảo chúng ta, cái gì chúng ta mới in đến cái đó. Nếu ở chùa chúng tôi đây bây giờ chẳng hạn, đầu sách nào mà in ra để phát cho Phật tử gần như là tôi đều chuyển hết đấy, tôi mới cho in. Trước đây của xưa ông Kính thì ông cứ in kinh kinh, ông thích in cái điểm in. Nhưng mà từ khi là tôi chấn chỉnh lại là in cái gì, phát hành cái gì là tôi phải gì, tôi phải diệt đấy. Và hiện tại bây giờ trong chùa chúng ta là tôi mới được khoảng độ tầm chục đầu sách, hơn chục đầu sách một tí thôi. Và mấy đầu kinh là diệt để cho phát hành các bạn đại chúng trong hội Việt Nam chúng ta. Kể cả cái chú Đại Bi lần trước cũng vậy, các vị ấy in để phát, in ở chùa Hai Nguyên nhưng mà không hỏi gì với tôi cả, tự in lấy cái nghi thức ở trong miền Nam. Mà nghi thức của miền Bắc chúng ta thì có đọc tụng nghi thức miền Nam đâu, mà cả những cái câu dịch của chú Đại Bi ở trong miền Nam và Thiên Lâm cũng có nhiều từ khác với miền Bắc chúng ta. Chúng ta đọc theo kiểu như thế, chúng ta là người miền Bắc, Phật tử miền Bắc, chúng ta đến kỳ chú Đại Bi với các sư ở các chùa khác một cái chúng ta chật ngay, không vào được với các sư, không vào được với các Phật tử ở chùa khác. Cho nên cái chú Đại Bi ở miền Bắc chúng ta các cùng ngày xưa Thiên Lâm tụng quen rồi thì chúng ta phải học cái chú Đại Bi nghi thức của miền Bắc chúng ta để chúng ta theo, bất cứ đến chỗ nào chúng ta theo. Nhưng ở đây chúng ta thì đạo tràng trong của Việt Nam chúng ta đây có một cái cách chỉ chú Đại Bi nó khác, cái âm điệu nó giống như là Ba Lê Tùng Kinh Địa Tạng của Trung Phong đấy, cho nên là nó nghe là nó thấy hơn. Nhưng mà đấy chỉ ở trong nội bộ chúng ta thôi, thì khi ra ngoài chúng ta vẫn phải đọc tụng theo cách thức của giáo hội, các sư miền Bắc và các Phật tử miền Bắc. Và tôi cũng đã cho chấn chỉnh lại và cho ghi nhớ lại cái chú Đại Bi của chùa chúng ta bây giờ đích thân được chuyển đi chuyển lại. Thì ngày xưa chúng tôi được đi học các hòa thượng thượng tọa mà đặc biệt với đức pháp chủ này rất sâu sắc về cái này, về chữ Hán mà ngài rất giỏi. Mà ngày xưa chúng tôi được học trò của ngài cho nên là cũng nắm bắt được một phần nào đó, cho nên thì những cái khóa lễ cần để bắt tiếng Bắc thì chúng tôi đã để nguyên như vậy. Cho nên lần sau chúng ta nhớ là ấn tống cái gì thì nên đến hỏi các quý thầy trước, đừng có tự đi như thế mang đến không dùng. Hay nhất là cái kinh kỳ cầu, hôm trước không nào có Phật tử gọi điện cho tôi bảo là có kinh kỳ cầu. Cái kinh kỳ cầu là có một Phật tử lấy sáng mở ra như thấy cái cửa nhà mình nó sáng, nó kẹp vào trong cái tờ giấy để bấm cửa, và nó ghi vào đó thì ai nhận được quyển kinh này, ai gặp được quyển kinh này thì có rất nhiều công đức và phúc báo. Nhưng mà phải gì? Phải đem in ra 1.000 quyển và đi phát cho 1.000 người thì mới được. Nếu không phát được thì sẽ gặp tai nạn, sẽ đi ra đường cái gì, sẽ cán chết hay là đi như thế nào đó. Cũng dù hôm nói như thế mà từ sớm quá, họ thầy ơi, như thế là thế nào? Tôi bảo nếu mà gặp trường hợp như thế, cứ vào thì thấm trước ban thờ Phật, ban thờ thần linh gia tiên của mình á. Xong rồi đọc một cái biến Bát Nhã Tâm Kinh và sẵn đem hóa cả quyển kinh thì cầu đi không sao, tội đâu tới chịu, phúc thì các vị hưởng. Vì trong Phật pháp chính truyền không có cái chuyện mà dọa người ta, bắt người ta phải yên 1.000 cuốn, trao cho 1.000 người thì mới được phúc, còn không thì đi ra đường những người tai nạn, gia đình sẽ gặp cái này cái nọ. Như thế không phải là Phật pháp chính truyền, mà chỉ do cái bọn vớ vẩn nó đi rồi thì Phật pháp để nó hủy hoại cái thanh danh uy tín của đạo Phật chúng ta mà thôi. Cho nên các Phật tử chúng ta nhận thấy đó, chúng đừng có lo sợ. Cứ tụng niệm Bát Nhã Tâm Kinh là hóa đi của tôi, hóa cái tự kinh đó. Và cái kinh đó không phải là kinh của trong giáo hội, trong Phật giáo họ soạn, mà do thì mấy cái kinh đồng bóng với cái gì nó muốn kiếm tiền nữa này, nó ăn trộm giáo pháp của Phật, nó in ra, nó nhặt chỗ này một tí, chỗ kia một tí, và nó bảo đấy là kinh kỳ cầu của Phật cũng có, không phải. Mà thần chú nó đi sai, nhiều cái nó đi sai. Cho nên ở đây là không hay có đó. Thỉnh thoảng có Phật tử mang đến là vài nghìn cuốn vào nhà chùa khác thôi, và không có khác đâu. Cái gì không đúng với chính khác, không khác. Đó, thì các Phật tử cũng biết như thế. Một câu hỏi nó sơn 10 phút nữa. Ngay như thế. Thôi, có một Phật tử nữa có câu hỏi là mặt bạch thầy. Là thế nào gọi là trung phong tam thể niệm, xin thầy giải thích cho. Chúng con chưa hiểu thế nào là trung phong tam thể niệm. Trung phong tam thể niệm đây là một cái pháp hội mà chúng ta tổ chức suốt rồi, mỗi một năm ít nhất là có 3 lần 4 lần tổ chức pháp hội. Thì về các Phật tử vẫn còn cãi nhau, có người thì hiểu là trung là trung ương, là ở giữa, phong có nghĩa là gió, có nghĩa là gió ở giữa. Tam thời tức là ba thời trung điện, trung phong là ở giữa gió mà có ba thời trung điện. Ở đây xin nhớ cho quý vị, ở đây là trung phong, tam thời niệm, trung phong thì chỉ có tên người. Tên người, một vị pháp sư, một vị thiền sư, một vị pháp sư, ngài vốn là ngài không phải người Việt Nam của chúng ta, ngài sinh ra ở Trung Quốc ngày xưa, nhưng mà cũng từ thế kỷ thứ, ngài sinh ra năm 1263 và ngài mất năm 1323. Ngài có cái tên trong chùa là có hiệu tên của ngài là Trung Phong Minh Bổn thiền sư Trung Phong Minh Bổn. Ngài sinh năm 1263 và hiệu tên năm 1323, thọ 61 tuổi. Ngài là một vị thiền sư nổi tiếng. Ngài xuất gia từ năm 15 tuổi xuất gia, học pháp cổ pháp với ngài Cao Phong Diệu Thiền Sư. Và sau một thời gian hơn 10 năm dần thầy học đạo, tức là năm đó là ngài đã gần 30 tuổi, 28, 29 tuổi thì khi đó ngài được thầy ấn chứng. Và sau đó thì ngài lên núi Thiên Mục, lên núi Đông Thiên Mục, và ngài làm một cái am chanh, và ngài ở 15 núi ẩn cư trên núi, không bước xuống khỏi núi 15 năm ẩn cư trên núi, có gì ăn đấy, có rau ăn rau, có uống nước suối rồi ăn rau rừng, không đi xuống cấp thực, không đi xuống xin ăn, ẩn cư trên núi như một người rừng như vậy 15 năm. Các vị thấy không, ít người có thể làm được đó. Nhưng sau khi mọi người phát hiện ra ngài ở trên núi như vậy, mọi người mới tập trung kéo nhau đến học đạo, là biến cái núi Thiên Tông Thiên Mục đó thành một cái đạo tràng lớn, và ngài sau này sẽ trở thành quốc sư. Cái tiếng tăm của ngài, đức độ của ngài được lan truyền rộng khắp đất nước Trung Quốc. Lúc bấy giờ thầy lên đường thì ngài trở thành những quốc sư, tức là thầy của vua đó. Nhưng đặc biệt những cái tác phẩm của ngài có rất nhiều, nhưng cái tác phẩm cho đến bây giờ là tồn tại được nhiều người yêu thích nhất, đó là tác phẩm Trung Phong Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. mà chúng ta hay tổ chức pháp hội đó. Ngài nương vào cái bộ kinh Nam Di Đà, và trong cái bộ kinh đó có những bài tán tụng, và đặc biệt là có những bài bài khai thị, có hơn chục bài khai thị, 14-15 bài khai thị của ngài ở trong cái pháp hội đó. Những cái lời khai thị của ngài rất là thâm sâu, huyền diệu. Cho nên cái pháp những cái pháp hội như vậy, chúng ta tổ chức rất, chúng ta thấy mỗi khi tổ chức nó bằng cái sự lòng từ bi và sự gia trì của ngài và của chư Phật Bồ Tát, sự thu hút lòng người khủng khiếp. Ai đến dự pháp hội 10 người, 100 người, 1000 người thì đại đa số đều thấy rất kinh khủng, cả âm dương đều đứng lặng. Mà tham dự những pháp hội đó chúng ta được dự, chúng ta thấy rồi, không cần phải giải thích nữa. Về trung tâm chính là ngoại cái hộp đó, ngoại cái mi đấy, đó là tên của người sáng lập cái pháp tu đó, cái pháp hộp đó chính là ngày trung phong lưng bổn hòa thượng, hay là trung phong lưng bổn thiền sư vân vân, hay là trung phong lưng bổn quốc sư vân vân. Tam thời tức là gì? Tam tức là ba, thời thì chỉ cho thời gian, tam thời tức là ba thời đọc cùng bộ kinh đó. Thời gì? Thời đệ nhất, thời đệ nhị, thời đệ tam. Hệ niệm, hệ tức là buộc, hệ tức là buộc là trói lại, gọi là hệ niệm, tức là gì? Chúng ta dùng cái tâm thiện, cái tâm tốt đẹp để lễ Phật, để tán Phật, để tôn kính, để niệm Phật trong các thời ba thời đệ nhất, đệ nhị, thời đệ tam, lấy cái nhân lên làm căn bản. Và các bài tán Phật, lễ Phật và niệm Phật đó để làm trợ duyên, trở thành một cái pháp hội viên mãn đầy đủ các nghi lễ như vậy. Đó, cho nên thì nói sơ sơ như vậy, chúng ta biết không phải là trung là ở giữa, không là gió, không phải là ở giữa gió mà ba thời trung kinh niệm Phật, không có người hiểu đâu. Sau cái này thì bao giờ đến pháp hội trung phong có thời gian dài hơn thì thầy sẽ giải thích. Hôm nay thời gian hết rồi, còn mấy phần tử mà có câu hỏi nữa thì chưa được trả lời thì thôi. Năm cũ sắp qua, năm mới thì cũng gì sắp tới, cho nên cái gì mà chưa được trả lời thì cũng gì cũng bỏ qua hết đi, thì có ấm ức mà mang về nhà nhé. Thấy lúc đầu có mấy người đưa câu hỏi, nhưng xong rồi cũng từ từ đưa lên, từ từ đưa lên, nó nhiều quá, tăng tốc rồi nhưng mà cũng không hết. Mà trả lời theo cái kiểu mà hỏi đâu trả lời đấy thì chúng ta nghe 10 người thì ngủ mất 9 thì thôi thất bại. Cho nên không phải mở rộng ra một chút, 10 người thì 9 người cười, 1 người mắc mỏi hơn còn được. Thôi thì bây giờ thì cũng chuẩn bị năm cũ thì chỉ còn có một tuần nữa thôi, tháng thiếu là sẽ qua đi. Năm mới Vĩnh Tân sắp tới, cũng cầu nguyện nhân đây, cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ để cho tất cả như tôn đức tăng ni và các quý vị Phật tử đồng tu hiện diện trong đạo tràng này cùng toàn thể thân quyến gia quyến của các quý vị, còn mấy ngày nữa thì cũng bình bình an an, sang năm mới thì càng bình bình an an hơn nữa. Và đặc biệt là cố gắng tinh tấn tu học Phật pháp, bỏ ác làm lành, vẫn giữ hành thiện để tới khi mà viên mãn báo thân, xả bỏ báo thân này ở trên thế gian này thì đều được vãng sinh Tây Phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà, hẹn gặp nhau ở thế giới đó mới là vĩnh cửu, thế giới này không vĩnh cửu đâu.